Chương 615. Ngăn nhân chứng nói, giống như giết người phụ mẫu. Chương 615. Ngăn nhân chứng nói, giống như giết người phụ mẫu. Nhưng mà, thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa, theo một thời đại lặng yên kết thúc, nhân tộc đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên đế đại đạo cũng như trong bầu trời đêm lưu tinh, thoáng qua tức thì, biến mất vô tung vô ảnh. Từ đó về sau, vô số nhân tộc các tiên hiển, lòng mang chí khí, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên địa muốn một lần nữa triệu hồi ra cái kia thất lạc đã lâu thiên đế đại đạo, dùng cái này đến tái tạo nhân tộc huy hoàng của ngày xưa. Bọn hắn lo lắng hết lòng, đau khổ truy tìm, nhưng vô luận như thế nào cố gắng, đều thủy chung không thể đã được như nguyện. Mà bây giờ, Lục Huyền lại làm được. Làm hỗn độn thiên đế quyết đột phá thiên tôn cảnh giới trong chớp mắt ấy, cái kia sớm đã biến mất không thấy gì nữa thiên đế đại đạo, lại như cùng ngủ say ngàn năm cự long bị bừng tỉnh đồng dạng, đột nhiên xuất hiện tại Lục Huyền trước mặt. Đây hết thảy phát sinh tự nhiên như thế thuận lý thành chương, giống như là mệnh trung chú định đồng dạng. Liền ngay cả Lục Huyền mình đều bị bất thình lình cảnh tượng chấn kinh đến trợn mắt hốt mồm, cả người hoàn toàn cứ thế ngay tại chỗ, phản phất thời gian đều tại thời khắc này đình chỉ chảy xuôi. Nhưng mà, sự tình phát triển nhưng còn xa không phải như thế trôi chảy. Ngay tại Thiên Đế Đại Đạo sắp hàng thế một mấy mắt, sâu trong hư không đột nhiên hiện ra vô số đạo xiềng xích, như là ẩn nút đã lâu độc xà, đột nhiên phát ra. Những này xiềng xích tuyệt không phải vật tầm thường, bọn chúng ẩn chứa thiên địa pháp tắc chi lực, mỗi một đầu đều phảng phất là từ vũ trụ ở giữa cổ xưa nhất, lực lượng cường đại nhất ngưng tụ mà thành. Bọn chúng từ vùng đất bản nguyên phun ra ngoài, giống như từng đạo to lớn roi, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, thẳng tắp hướng phía Thiên Đế Đại Đạo mau chóng đuổi theo. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, phong vân quấy động. Thiên Đế Đại Đạo vốn là một đạo hào quang lộng lẫy chói mắt, như là một viên sắp dâng lên mặt trời, tản ra vô tận uy nghiêm hỏa quang mang. Nhưng mà, tại cái này vô số kinh khủng xiềng xích trùng kích vào, ánh sáng của nó trong nháy mắt bị che giấu, phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình áp chế gắt gao. Trong chốc lát, Thiên Đế Đại Đạo liền bị cái này vô số thiên địa pháp tắc chi lực hóa thành to lớn xiềng xích chăm chú cuốn lấy, không cách nào tránh thoát. Xa xa nhìn lại, Thiên Đế Đại Đạo tựa như là một đầu bị cầm tù cự long, cứ việc nó ra sức dãy rủa, nhưng thủy chung không thể thoát khỏi tầng kia trùng điệp chồng xiềng xích trói buộc, thậm chí nối tới trước xê dịch nửa bước đều trở nên dị thường gian nan. Cái này một màn kinh người, để Lục Huyền nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt rung động phải nói không ra lời nói đến. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Những thiên địa này lực lượng pháp tắc đến tột cùng là từ chỗ nào mà đến? Bọn chúng vì sao muốn như thế hết sức ngăn cản Thiên Đế Đại Đạo xuất thế? Lục Huyền hít sâu một hơi, trong lòng dâng lên vô số nghi vấn. Hắn hỗn độn trọng đồng cấp tốc vận chuyển, đem lực lượng thôi động đến cực hạn, nhìn chằm chằm thiên khung phía trên, ý đồ thấy rõ cái này phía sau ẩn tàng chân tướng. Trong chốc lát, hắn ánh mắt như là bị một cỗ cường đại lực lượng dẫn dắt đồng dạng, không tự chủ được dọc theo cái kia từng đầu do thiên địa pháp tắc ngưng tụ mà thành xiềng xích kéo dài mà đi, phảng phất muốn xuyên qua vô tận hư không, thẳng tới cái kia xiềng xích cuối cùng. Rốt cục, ánh mắt của hắn xuyên thấu từng lớp sương mù, thấy rõ những cái kia xiềng xích cuối cùng ở nơi đó, kết nối lấy lại là mỗi loại làm người sợ hãi cường đại pháp tắc đại đạo. Những này pháp tắc đại đạo tựa như ngủ say cự thú, tản ra làm cho người hít thở không thông uy áp, bọn chúng hóa thành xiềng xích, chăm chú đem Thiên Đế Đại Đạo phong tỏa bắt đầu, phảng phất là đang ngăn trở cỗ này vô cùng cường đại lực lượng xông phá trói buộc, dáng lâm thế gian đối mặt như thế rung động một màn, liền ngay cả Lục Huyền cũng không khỏi hít sâu một hơi, hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Hắn ngơ ngác đứng tại chỗ, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên ứng đối ra sao. Bất thình lình tình huống đúng lúc này, trong cơ thể hắn hỗn độn Thiên Đế quyết giống như là cảm nhận được khiếp sợ của hắn cùng bất lực, bắt đầu điên cuồng địa vận chuyển lên đến. Cường đại hỗn độn chi lực như là một cỗ sôi trào mãnh liệt dòng lũ, tại trong kinh mạch của hắn lao nhanh gào thét, trực tiếp phóng hướng thiên cung, ý đồ cùng Thiên Đế Đại Đạo dung hợp lẫn nhau. Nhưng mà, ngay tại hắn hỗn độn chi lực sắp cùng Thiên Đế Đại Đạo tiếp xúc một mấy mắt, những nguyên bản đó đứng im thiên địa pháp tắc chi lực đột nhiên giống như là bị đánh thức đồng dạng, trong nháy mắt hóa thành từng đầu ngoan lệ roi, tựa như tia chớp hướng phía hắn hỗn độn chi lực của tới. Chỉ nghe lạch cạch một tiếng vang dọn, những này pháp tắc xiềng xích tốc độ nhanh như thiểm điện, số lượng càng là nhiều đến làm cho người liễu lưới. Cho dù Lục Huyền muốn trốn tránh, cũng căn bản không kịp làm ra phản ứng, trong nháy mắt liền bị vô số pháp tắc xiềng xích hung hăng quất trúng. Trong chốc lát, những nguyên bản đó khí thế bằng bạc, trực trùng vân tiêu hỗn độn chi lực, liền như là bị búa tạ đánh trúng như đồ sứ, trong nháy mắt vỡ vụn ra, hóa thành vô số thật nhỏ mảnh vỡ, tiêu tán ở trong hư không. Ngay tại hỗn độn chi lực bị pháp tắc xiềng xích quất nát trong chớp mắt ấy cái kia, một cỗ cường đại lực lượng như bài sơn đảo hải đánh tới, hung hăng đụng vào trên người hắn. Hắn chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ của mình đều phảng phất bị xé nứt đồng dạng, kịch liệt đau nhức khó nhịn, một ngụm dòng máu màu vàng nóng như là mũi tên từ trong miệng hắn phun ra ngoài. Phúc. Cái này ngụm máu tươi trên không trung tóe lên một đóa hoa máu, phảng phất là Lục Huyền sinh mệnh biểu tượng, trên không trung nở rộ sau lại cấp tốc điêu linh. Nhưng mà, cứ việc gặp trọng thương như thế, Lục Huyền trong cơ thể hỗn độn thiên đế quyết cũng không có ngừng một chuyện, ngược lại giống như là bị chọc giận đồng dạng, lấy càng thêm điên cuồng tốc độ ở trong cơ thể hắn lao nhanh. Lục Huyền hỗn độn thiên đế quyết đã tu luyện đến thiên tôn cảnh giới, đây là một cái cực kỳ giai đoạn mấu chốt. Tại cảnh giới này bên trong, hắn nhất định phải đem mình hỗn độn thiên đế quyết cùng thiên đế đại đạo hoàn toàn dung hợp mới có thể chân chính đột phá. Mà bây giờ những này pháp tắc xiềng xích vậy mà mưu toan ngăn cản hắn con đường chứng đạo, đây quả thực là đối với hắn một loại khiêu khích. Này, ngăn nhân chứng nói, giống như giết người phụ mẫu. Ta ngược lại muốn xem đến cùng là ai đang ngăn trở bản tôn chứng đạo. Lục Huyền giận không kèm được, tiếng hô của hắn giống như tiếng sét đánh tại táng thần quan trong không gian quanh quẩn. Theo tiếng giống giận này, Lục Huyền thân thể run lên bần bật, ngay sau đó thân ảnh của hắn tựa như tia chớp từ táng thần quan trong không gian vọt ra. Hắn vững vàng đứng tại táng thần quan phía trên, đem coi như một kiện phi hành pháp bảo, như là một viên thiêu đốt lưu tinh, thẳng tắp phóng hướng thiên khung phía trên. Trong nháy mắt, Lục Huyền thân hình liền xuyên qua tầng tầng hư không, như tuấn di đồng dạng xuất hiện ở thiên khung chỗ sâu. Khi hắn rốt cục đáp xuống Thiên Đế Đại Đạo trước đó lúc, cặp mắt của hắn chấn động mạnh một cái, một cỗ cường đại hỗn độn chi lực từ hai mắt của hắn bên trong phun ra ngoài, đây là hắn hỗn độn trọng đồng, một loại cực kỳ hiếm thấy thiên phú thần thông. Hỗn độn trọng đồng phóng thích ra hủy diệt thần quang, như là hai đạo thiêu đốt hỏa diễm, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, thẳng tắp hướng phía những pháp tắc kia xiềng xích đánh giết tới. Lục Huyền chủ động xuất kích, hắn hỗn độn trọng đồng tản mát ra làm người sợ hãi quan mang, uy lực bị thôi động đến cực hạn. Trong chớp mắt, từng đạo pháp tắc xiềng xích tại hắn trọng đồng nhìn soi mói nhau nhau vỡ nát, phản phất yếu ớt pha lê đồng dạng không chịu nổi một kích. Chương 616. Lục Huyền báo nổi. Đối cứng pháp tắc chi chủ. Chương 616. Lục Huyền báo nổi. Đối cứng pháp tắc chi chủ. Nhưng mà, cứ việc hỗn độn trọng đồng uy lực kinh người như thế, thiên đế trên đại đạo pháp tắc xiềng xích lại như là vô cùng vô tận đồng dạng, nhiều đến làm cho người liễu lưới. Lục Huyền mặc dù dốc hết toàn lực, nhưng trong lúc nhất thời cũng khó có thể đem tất cả pháp tắc xiềng xích đều phá hủy hầu như không còn. Ngay tại Lục Huyền phá hủy một bộ phận pháp tắc xiềng xích trong nháy mắt, càng nhiều pháp tắc xiềng xích như mãnh liệt như thủy triều hướng hắn cuốn tới. Những này pháp tắc xiềng xích ẩn chứa thiên tôn đại đạo đỉnh phong nhất lực lượng, mỗi một đầu đều đủ để hủy diệt một tòa đại thế giới. Bọn chúng đồng thời bộc phát, hình thành uy thế đơn giản kinh khủng tới cực điểm, phản phất toàn bộ vũ trụ đều muốn bị cỗ lực lượng này xé rách. Trong chốc lát, những này pháp tắc xiềng xích đan vào một chỗ, hóa thành một tòa cự đại lồng giam, đem Lục Huyền thân thể hoàn toàn bao phủ trong đó. Tòa này lồng giam không thể phá vỡ mặc cho bằng Lục Huyền dễ dỗ như thế nào, đều không thể tránh thoát nó trói buộc. Tại cái này từ vô số pháp tắc xiềng xích hư hình thành lồng giam bên trong, Lục Huyền sắc mặt ngưng trọng dị thường, phản phất bị một cô vô hình trọng áp bao phủ. Lông mày của hắn chăm chú nhăn lại, ngày bình thường cái kia ung dung tự tin thần sắc sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một loại hiếm thấy khẩn trương cùng lo nghĩ. Đối mặt cái này vô số pháp tắc xiềng xích như cuồng phong bạo vũ công kích, Lục Huyền sử xuất tất cả vô liếng, đem mình nắm giữ tất cả thần thông đều thôi động đến cực hạn. Nhưng mà, mặc dù hắn đem hết toàn lực, lại như cũ cảm thấy lực bất tòng tâm, những pháp tắc kia xiềng xích tựa như là từng đạo không thể vượt qua là trời, để công kích của hắn lộ ra như thế tái nhợt bất lực. Nếu như không phải có Táng Thần Quan cái này thần bí mà pháp bảo cường đại thủ hộ lấy hắn, chỉ sợ hắn sớm đã tại những này pháp tắc xiềng xích mãnh liệt quật ở dưới, tan thành mây khói, hải quốc không còn. Còn tốt Táng Thần Quan có thể giúp ta ngăn cản những thiên địa này pháp tắc lực lượng, nếu không ta còn thực sự không chịu được nổi. Lục Huyền Long vẫn còn sợ hãi cảm thán nói, hắn hít vào một hơi thật dài, phản phất muốn đem cái kia áp lực vô tận đều từ trong thân thể bài xuất đi đồng dạng. Nhưng mà, cứ việc tạm thời thoát khỏi bị thiên địa pháp tắc lực lượng nghiền ép nguy cơ, Lục Huyền hai đầu lông mày nhưng không có chút nào vẻ mừng rỡ. Tương phản, lông mày của hắn nhíu chặt lấy. Ngay tại cái này trong chốc lát, thông qua hỗn độn trọng đồng tôi diễn, Lục Huyền đã thấy rõ tất cả chân tướng. Những ngày kia địa pháp thì tuyệt không phải phổ thông lực lượng pháp tắc, mà là cái này chư thiên vạn tộc bên trong mỗi một cái chủng tộc mạnh nhất lực lượng pháp tắc. Những này lực lượng pháp tắc hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cỗ không cách nào tưởng tượng lực lượng cường đại, uy lực của nó đủ để phá hủy bất kỳ có can đảm khiêu chiến bọn chúng tồn tại. Lục Huyền nhìn chăm chú nhìn kỹ, thậm chí có thể thấy rõ, tại cái kia mỗi một đầu thiên địa pháp tắc cuối cùng đều hiện lên ra một tôn vĩ ngạn thân ảnh. Những này thân ảnh cao lớn mà uy nghiêm, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức, hiển nhiên đều là cái này chư thiên vạn tộc bên trong cường giả tuyệt thế. Những này thân ảnh lại là cái này chư thiên vạn tộc pháp tắc đại đạo chi chủ. Bọn hắn từ thời không chỗ sâu xuất thủ, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn ngăn cản nhân tộc thiên đế đại đạo xuất thế. Đây là một trận liên quan đến chư thiên vạn tộc vận mệnh sinh tử đỏ sức, nhân tộc thiên đế đại đạo một khi xuất thế, chắc chắn gây nên toàn bộ vũ trụ dung chuyển cùng biến đổi. Mà những này chư thiên vạn tộc pháp tắc đại đạo chi chủ hiển nhiên không nguyện ý nhìn thấy cục diện như vậy phát sinh, cho nên bọn hắn mới có thể như thế không từ thủ đoạn địa ngăn cản. Lục Huyền giờ này khắc này mới bừng tỉnh đại ngộ, hắn sắp đối mặt địch nhân là cường đại cỡ nào cùng kinh khủng a. Những cái kia có thể sừng sững tại đại đạo pháp tắc đỉnh phong nhân vật, không có chỗ nào mà không phải là tiên vương cấp bậc tồn tại. Nếu như không phải là bởi vì đạo này tiên phàm chi cách, chỉ sợ hắn ngay cả cùng đối phương so chiêu tư cách đều không có. Nhưng mà, may mắn là hắn là tại cái này giới triệu hoán thiên đế đại đạo. Bởi vì thiên địa pháp tắc hạn chế, những cái kia cường đại như tiên vương đám pháp tắc chi chủ bọn họ, mặc dù có được vô thượng uy năng, nhưng lại không cách nào tự mình giáng lâm nơi đây. Bọn hắn chỉ có thể mượn nhờ pháp tắc xiềng xích, ý đồ cưỡng ép ngăn cản thiên đế đại đạo ra mắt. Càng làm cho người ta may mắn chính là, bởi vì thiên địa pháp tắc kết thúc, những này pháp tắc xiềng xích tại hạ giới cũng nhận cực lớn áp chế, uy lực của nó bị suy yếu đến thiên tôn cảnh giới trình độ. Cái này không thể nghi ngờ cho Lục Huyền một chút hy vọng sống, để hắn có cơ hội thở dốc, đồng thời cũng vì hắn cung cấp đánh tan những này pháp tắc xiềng xích cơ hội. Nhưng mà, khi thật sự đối mặt như thế đông đảo lực lượng pháp tắc trấn áp lúc, Lục Huyền mới khắc sâu nhận thức đến, ở trong đó trình độ khó khăn đơn giản vượt quá tưởng tượng. Bàn Vũ Tổ Thân. Nương theo lấy Lục Huyền gầm lên giận dữ, thân thể của hắn đột nhiên chấn động, phảng phất muốn tránh thoát cái kia vô số pháp tắc xiềng xích trói buộc đồng dạng. Trong chốc lát, thân thể của hắn giống như là núi lửa phun trào bộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng, ngạnh sinh sinh đem chúng quanh hư không đều vỡ ra đến. Chỉ gặp Lục Huyền thân ảnh tựa như tia chớp, cấp tốc xông ra hư không, cùng cái kia lít nha lít nhít pháp tắc xiềng xích hung hăng đụng vào nhau. Trong chốc lát, tiếng sắt thép va chạm vang vọng toàn bộ không gian, hỏa hoa vang khắp nơi, làm cho người hoa mắt thần mê. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Ngay sau đó, Lục Huyền trong miệng lần nữa phát ra một tiếng gầm thét, phân thân hiện hóa. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, thân thể của hắn đột nhiên tách ra hào quang chói sáng. Quang mang bên trong, từng tôn cùng Lục Huyền giống nhau như lúc phân thân chậm rãi nổi lên. Những này phân thân như là từ trong cơ thể hắn đi ra đồng dạng, mỗi một vị đều tản mát ra cùng Lục Huyền đồng dạng khí tức cường đại. Đây chính là Lục Huyền từ cựu đầu Hoàng Kim sư tử nhất tộc học trộm mà đến phân thân thần thông, đi qua hắn không ngừng tu luyện cùng diễn hóa, bây giờ đã có thể duy nhất một lần phân hóa ra 9 vị phân thân. Cái này 9 vị phân thân không chỉ có bề ngoài cùng Lục Huyền giống như lúc, liền ngay cả thực lực cũng đều cùng hắn tương xứng, mỗi một vị đều có được cái kia làm cho người sợ hãi sức chiến đấu. Theo cái này 9 vị phân thân xuất hiện, liền ngay cả chúng quanh cái kia vô số pháp tắc chi chủ liên thủ hình thành pháp tắc lồng giam, vậy mà cũng bị bản vũ tổ thân trùng kích lung lay sắp đổ. Tại cái này nhỏ hẹp trong lồng giam, càng là đồng thời xuất hiện 10 cái giống nhau như lúc lục huyền, bọn hắn lẫn nhau hô ứng, phối hợp lẫn nhau, tạo thành một cỗ vô kiên bất tồi lực lượng. Ngay tại trong nháy mắt, 10 cái lục huyền như là một cỗ mãnh liệt dòng lũ đồng dạng, đồng thời phát động công kích. Mỗi người bọn họ thể hiện ra đặc biệt thần thông đạo pháp, để cho người ta hoa mắt. Có lục huyền trong nháy mắt hóa thân thành một đầu uy vũ hùng tráng chân long, vảy rồng lóe ra hào quang chói sáng, tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc, có thì biến thành một cái hung mãnh bạch hổ, uy phong lẫm lẫm, lợi trảo vô cùng sắc bén, còn có biến hóa thành một cái hoa lệ phượng hoàng, lông vũ thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, huyền chuyển nhảy múa, thậm chí lại biến thành kỳ lân, thụy khí vần quanh, uy mãnh ba khí. Không chỉ có như thế, còn có lục huyền hóa thân thành to lớn côn bằng, dương cánh cao phi, che khuất bầu trời, cùng cái kia kinh khủng tham ăn thế, mở ra huyết bổn đại khẩu, phảng phất muốn thôn phệ hết thảy. Trong nháy mắt, cái này pháp tắc lồng giam bên trong, vậy mà trọn vẹn xuất hiện 6 tôn lục huyền biến hóa mà thành hung thú, mỗi một vị đều khí thế bằng bạc, như là một tòa không thể dung chuyển sơn nhạc, riêng phần mình thi triển ra tuyệt thế đạo pháp, hung hăng oanh kích lấy chúng quanh pháp tắc xiển xích. Mà cái khác 3 tôn phân thân, đồng dạng cho thấy thực lực kinh người. Trong đó một tôn phân thân lại có thể khống chế thời không pháp tắc, chỉ gặp hắn hai tay vung lên, thời không chi lực trong nháy mắt hội tụ, diễn hóa xuất một tôn thời không chi vương pháp thân. Tôn này pháp thân cao tới ngàn vạn trượng, quanh thân còn cuốn thời không chi lực vòng xoáy, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Chương 617. Thập quan vương hiện thân. Vi sư ở đây. Chương 617, Thập quan vương hiện thân. Vi sư ở đây. Một vị khác phân thân thì thôi động Phật môn thần thông, chỉ gặp hắn sau lưng quang mang vạn trượng, từng tôn to lớn Phật tượng như ẩn như hiện. Mà tại những này Phật tượng bên trong, làm người khác chú ý nhất chính là cái kia Phật môn Tam Thế Phật, quá khứ Phật, hiện tại Phật cùng vị lai Phật. Cái này 3 tôn Tam Thế Phật vừa xuất hiện, toàn bộ lồng giam đều bị Phật pháp quang mang bao phủ, nguyên bản không thể phá vỡ pháp tắc xiển xích tại cái này Phật pháp chiếu rọi xuống, vậy mà bắt đầu dần dần băng liệt. Cuối cùng một tôn phân thân càng là làm cho người sợ hai thán phục, hắn vậy mà đồng thời thi triển ra đấu chiến pháp thì cùng 10 tuyệt võ đạo hai loại tuyệt thế đại đạo. Chỉ gặp hắn quanh thân đấu khí khuấy động, quân trường ở giữa ẩn chứa lực lượng vô tận, mỗi một chiêu mỗi một thức đều như là lôi đình và quân, uy lực kinh người. Đấu chiến pháp thì làm lục huyền tu luyện loại thứ nhất lực lượng pháp tắc, uy lực của nó cùng chiều sâu đều là không có gì sánh kịp. Làm lục huyền thôi động cái này nhất pháp thì lúc, trong nháy mắt bắn ra vô tận quang mang, như là vũ trụ phá hiểu đồng dạng, lóa mắt mà chói mắt. Đạo tia sáng này không chỉ là đơn giản lóng lánh, nó càng là một loại lực lượng pháp tắc cụ tượng hóa thể hiện. Cố lực lượng này nối liền trời đất, phản phất đem chọn cái thế giới đều nối liền cùng một chỗ, tạo thành một đạo không thể vượt qua pháp tắc chi tường. Sau lưng lục huyền, một tôn to lớn đến vượt quá tưởng tượng đấu chiến pháp tướng thình lình hiện hiện. Tôn này pháp tướng tựa như một tòa sơn nhạc nguy nga, đỉnh thiên lập địa, tản mát ra làm người sợ hãi uy áp. Trên người của nó, võ đạo hào quang rực rỡ chói mắt, đó là 10 tuyệt võ đạo khí tức cường đại đang cuộn trào, khiến cho tôn này pháp tướng chiến lực tiêu thăng đến một cái kinh khủng tuyệt luân trình độ. Mỗi một quyền vung ra, đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, phản phất có thể tùy tiện xé rách hư không, vỡ vụn tinh thần. Loại lực lượng này đã siêu việt phổ thông phạm chủ, đạt đến một loại gần như vô địch cảnh giới. Mà lục huyền bản tôn thì tại tôn này to lớn đấu chiến pháp tôn nhau lên sân dưới, lộ ra càng nhỏ bé. Nhưng mà hắn chỗ cho thấy khí thế không chút nào không kém cỏi. Lục huyền diễn hóa xuất bản vũ tổ thân, quanh thân bị hỗn độn thiên đế quyết lực lượng bao phủ, tựa như một tôn chân chính thời cổ thiên đế giáng lâm thế gian. Hắn mỗi một cái động tác đều mang một loại cổ lão mà uy nghiêm khí tức, phản phất hắn liền là chúa tể phiến thiên địa này. Trong lúc phất tay liền là vậy, hắn kinh khủng lực pháp tắc quanh sát ra ngoài đối mặt chúng quanh vô số pháp tắc xiển xích, lục huyền không sợ hai chút nào chi sắc, hắn lấy cường hãn tư thái tới đối kháng, mỗi một lần va chạm đều dẫn phát giữa thiên địa chấn động kịch liệt. Ngay tại cái này vô số pháp tắc xiển xích diễn hóa thành lồng giam bên trong, không gian phảng phất bị áp xúc đến cực hạn, làm cho người cảm thấy vô cùng kiềm chế. Nhưng mà ngay tại cái này không gian thu hẹp bên trong, cái này 10 cái lục huyền mỗi một cái đều tản mát ra khí tức cường đại, thân ảnh của bọn hắn giống như quỷ mị, tại pháp tắc xiển xích ở giữa xuyên qua, động tác của bọn hắn như nước chảy mây trôi, lẫn nhau ở giữa phối hợp đến thiên ý vô phùng. Hiển nhiên là trải qua thời gian dài tu luyện cùng rèn luyện, đây là lục huyền từ khi tu thành phân thân thần thông đến nay lần thứ nhất đúng nghĩa thực lực toàn bộ triển khai. Hắn đem chiến lực của mình phát huy đến cực hạn, mỗi một đạo thần thông đều ẩn chứa vô tận uy năng, như là từng khỏa lưu tinh xẹt qua chân trời, hung hăng đánh vào những pháp tắc kia xiềng xích phía trên. Tại hắn mãnh liệt oanh kích dưới, những cái kia nhìn như không thể phá vỡ pháp tắc xiềng xích, vậy mà bắt đầu xuất hiện vết rách, đồng thời theo thời gian trôi qua, những này vết rách càng lúc càng lớn, cuối cùng tạo thành một con đường. Lục huyền thấy thế, mừng rỡ trong lòng. Hắn không chút do dự dọc theo con đường này xông về phía trước, mắt thấy liền muốn thoát đi cái này đáng sợ pháp tắc lồng giam. Nhưng mà, đúng lúc này, những cái kia xuất hiện tại pháp tắc đại đạo cuối cùng đám pháp tắc chi chủ bọn họ, đột nhiên phát ra hừ lạnh một tiếng. Cái này âm thanh hừ lạnh dường như sấm sét, tại toàn bộ trong không gian quanh quẩn, chấn động đến lục huyền lỗ tai ông tắc hưởng. Ngay sau đó, càng nhiều pháp tắc xiển xích như mưa to chút xuống, trong nháy mắt đem lục huyền con đường phía trước phong tỏa đến cực kỳ chặt chẽ. Những này mới xuất hiện pháp tắc xiển xích so trước đó càng to lớn hơn, phía trên lóe ra hào quang chói sáng, hiển nhiên ẩn chứa kinh khủng hơn lực lượng. Lục huyền con đường phía trước lần nữa bị phong tỏa, hắn cùng thiên đế đại đạo ở giữa liên hệ cũng bị triệt để chặt đứt. Tuyệt đối không đi. Những này pháp tắc xiềng xích đơn giản nhiều vô số kể, vẹn vẹn dựa vào ta một người lực lượng, muốn đưa chúng nó toàn bộ chấn vỡ, đơn giản so với lên trời còn khó hơn. Trừ phi ta chủ động từ bỏ chứng đạo, từ bỏ truy cầu thiên đế đại đạo. Lục huyền lông mày chăm chú nhăn lại, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ phẫn nộ. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, những này pháp tắc xiềng xích đại biểu cho chư thiên vạn giới pháp tắc chi chủ, bọn hắn đang tại tận hết sức lực địa ngăn cản hắn cùng thiên đế đại đạo dung hợp, ngăn cản nhân tộc thiên đế đại đạo giáng lâm thế gian. Lục Huyền trong lòng mặc dù tràn ngập sự không cam lòng, nhưng đối mặt như thế đông đảo pháp tắc xiển xích, hắn thật sự là có chút lực bất tòng tâm. Mặc dù hắn dốc hết toàn lực muốn xông phá những này phong tỏa, cùng Thiên Đế đại đạo từng dùng, nhưng chung quy là một bàn tay không vỗ nên tiếng, khó mà ngăn cản cái này giống như thủy triều vọt tới lực lượng pháp tắc. Dần dần, Lục Huyền bị cái này pháp tắc lồng giam càng khốn càng sâu, cuối cùng bị triệt để trấn áp trong đó, khó mà tránh thoát. Nhưng mà, ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, chói mắt quang mang đột nhiên xẹt qua chân trời, như là một viên sao băng nhanh như tên bắn mà vụt qua đạo tia sáng này, cấp tốc hội tụ thành một đầu sáng chói chói mắt thiên tôn đại đạo, như là một đầu thông thiên chi lộ, trong nháy mắt quán xuyên toàn bộ thương khung đầu này thiên tôn đại đạo tản mát ra không có gì sánh kịp hào quang áo ánh, khí tức cường đại như là một dòng lũ lớn phun ra ngoài, những nơi đi qua, trung quanh thiên tôn đại đạo đều giống như bị một cỗ lực lượng vô hình đẩy ra, nhao nhao co rụt về đằng sau. Lại là sư tôn, hắn không phải còn tại khôi phục thân thể sao? Làm sao lại ở thời điểm này đột nhiên hiện thân đâu? Lục Huyền mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua cái kia bị vô số pháp tắc xiềng xích chăm chú vây quanh không gian, trong lòng tràn đầy khó có thể tin. Ngay tại hắn chấn kinh thời khắc, chói mắt quang mang đỗng nhiên từ cái kia nối liền trời đất mười tuyệt võ đạo bên trong nở rộ ra, phảng phất xé rách toàn bộ vũ trụ. Ngay sau đó, một cái to lớn thân ảnh chậm rãi phù hiện ở quang mang bên trong, thân ảnh kia cao lớn uy mãnh, khí thế bằng bạc, làm cho người không khỏi sinh lòng kính sợ. Lục Huyền tập trung nhìn vào, lập tức mở to hai mắt nhìn, thân ảnh kia thình lình lại là sư tôn của hắn, Thập Quan Vương. Huyền Nhi, chớ có kinh hoàng. Có vi sư ở đây, mặc cho ai cũng đừng hòng ngăn cản ngươi hôm nay chứng đạo. Thập Quan Vương thanh âm như là hồng trung đồng dạng, ở trong thiên địa quanh quẩn, mang theo không có gì sánh kịp hào hùng cùng bá khí, chấn động đến Lục Huyền mảng nhĩ ông tác hưởng. Nghe được sư tôn thanh âm, Lục Huyền thân thể run lên bần bật, một cỗ kích động khó có thể dùng lời diễn tả được xông lên đầu. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, tại cái này thời khắc sống còn, sư tôn vậy mà lại tự mình giáng lâm, hơn nữa còn không chút do dự xuất thủ tương trợ, vì hắn ngăn cản cái kia kinh khủng pháp tắc xiển xích, cho hắn mạnh mẽ nhất ủng hộ. Thời khắc này Thập Quan Vương tản mát ra một loại không có gì sánh kịp hăng hái gió êm dịu tư thế vô song. Cái kia lãnh nạo ánh mắt như là hàn tinh đồng dạng, quét mắt cái kia vô số pháp tắc xiềng xích, phản phất có thể xuyên thấu qua những này xiềng xích nhìn thấy những cái kia đứng tại đại đạo cuối cùng đám pháp tắc chi chủ bọn họ. Chương 618. Lần này giới, còn chưa tới phiên các ngươi đến làm cản. Chương 618. Lần này giới, còn chưa tới phiên các ngươi đến làm cản. Thập Quan Vương ngẩng đầu lên đến, phát ra một trận ngửa mặt lên trời cùng thiếu, tiếng cười đinh tai nhức óc, phản phất muốn chọc tan bầu trời. Tiếng cười kia bên trong tràn đầy đối những pháp tắc kia chi chủ miệt thị cùng khinh thường. Tay của các ngươi, không khỏi cũng kéo dài quá dài. Thanh âm của hắn giống như tiếng sét đánh, vang vọng trên không trung. Lần này giới, còn chưa tới phiên các ngươi đến làm cản. Câu nói này như là tuyên chiến kẻ lệnh, vang vọng toàn bộ giữa thiên địa. Thập Quan Vương thanh âm bá khí trung thiên, như là hồng trung đồng dạng, truyền khắp trên trời dưới đất, không sợ hai chút nào trực tiếp đối cái này chư thiên đám pháp tắc chi chủ bọn họ tuyên chiến. Tại cái này giới sinh linh mạnh mẽ, vô luận là ở vào loại cảnh giới nào, đều không ngoại lệ cảm thụ đến Thập Quan Vương cái kia như hồng trung đại lư thanh âm. Thanh âm này phảng phất xuyên qua vô tận hư không, trực tiếp tại linh hồn của bọn hắn chỗ sâu vang lên, để bọn hắn tâm thần cũng vì đó run lên. Những này sinh linh mạnh mẽ, có đang lúc bế quan tu luyện, có đang cùng người kịch chiến, có thì tại thăm dò thế giới huyền bí. Nhưng khi bọn hắn nghe được Thập Quan Vương thanh âm lúc, đều không hẹn mà cùng địa dừng tay lại bên trong sự tình, nhao nhao từ riêng phần mình thiên tôn đại đạo bên trong nhiệt thân, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem một màn này. Thật là cuồng vọng. Trong đó một tôn cường giả mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, trong âm thanh của hắn tràn đầy khó có thể tin cùng phẫn nộ, Thập Quan Vương hắn chẳng lẽ điên rồi sao? Hắn đây là đang đối thượng giới sinh linh tuyên chiến sao? Đến cùng là ai cho hắn lá gan? Tôn này cường giả từ phía trên tôn đại đạo bên trong đi tới, bước tiến của hắn lộ ra có chút lảo đảo, hiển nhiên là bị Thập Quan Vương cử động khiếp sợ đến. Lông mày của hắn chăm chú nhăn lại, mắt sáng như đuốc mà nhìn chằm chằm vào Thập Quan Vương, tựa hồ muốn xuyên thấu qua cái kia bình tĩnh bề ngoài, xem thấu nội tâm của hắn chân thực ý nghĩ. Nhưng mà, khi hắn ánh mắt rơi vào cái kia một đầu bị vô số pháp tắc xiển xích phong tỏa ngăn cản thiên tôn trên đại đạo lúc, ánh mắt của hắn trong nháy mắt trừng lớn, trên mặt biểu lộ trở nên cực kỳ chấn kinh, thậm chí không nói nổi một lời nào. Hắn không cách nào tưởng tượng, đến cùng là đẳng cấp gì thiên tôn đại đạo, vậy mà lại dẫn tới chư thiên vạn giới pháp tắc phong tỏa. Những này pháp tắc xiển xích lít nhá lít nhít, như là mạng nhện đồng dạng đan vào một chỗ, đem thiên tôn đại đạo chăm chú quấn quanh, phảng phất muốn đem triệt để phong cấm. Tôn này cường giả mở to hai mắt nhìn chằm chằm cái kia bị phong tỏa thiên tôn đại đạo, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Trời ạ, cái này lại là chư thiên vạn giới pháp tắc đại đạo, vậy mà toàn đều đang ngăn trở hắn xuất thế sao? Có người la thất thanh nói, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. T, đây rốt cuộc là dạng gì thiên tôn đại đạo, lại có thể dẫn tới chư thiên vạn tộc kiêng kỵ? Một người khác hít sâu một hơi, thanh âm đều có chút phát run. Những cái kia từ phía trên tôn đại đạo bên trong đi ra thiên tôn các cường giả, cũng đều mắt thấy cái này một màn kinh người. Bọn hắn đồng dạng bị cái kia vô số pháp tắc xiển xích phong tỏa một đầu thiên tôn đại đạo hình tượng rung động thật sâu, từng cái chấn kinh đến trong mắt đều kém chút rơi ra đến. Một màn này thật sự là quá kinh thế hai tục, liền ngay cả những này kiến thức rộng rãi thiên tôn các cường giả cũng đều là lần đầu tiên trong đời nhìn thấy như thế kỳ quan. Mặc dù bọn hắn không cách nào thấy rõ những pháp tắc kia xiển xích cuối cùng pháp tắc chi chủ, nhưng lại có thể cảm giác được một cách rõ ràng, tại cái kia mỗi một đầu pháp tắc xiển xích cuối cùng đều tọa chấn lấy một tôn vô cùng cường đại tồn tại. Mà giờ khắc này, chính là những này đến từ thượng giới pháp tắc chi chủ tự mình xuất thủ, cách tiên phàm mỹ trướng, muốn ngăn cản đầu này kinh khủng thiên tôn đại đạo xuất thế. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng đầu này thiên tôn đại đạo đến tột cùng khủng bố cỡ nào, lại có thể dẫn phát chư thiên lực lượng pháp tắc kiên kỵ. Đây quả thực là không thể tưởng tượng. Nhưng mà, càng làm cho bọn hắn khiếp sợ là, bọn hắn thấy được đứng tại mười tuyệt võ đạo bên trong Thập Quan Vương, cái thân ảnh kia như là chiến thần đồng dạng sừng sững không ngã, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Mà lúc này, Thập Quan Vương thanh âm giống như tiếng sét đánh trên không trung nổ vang, hắn không sợ hãi chút nào hướng những cái kia cao cao tại thượng pháp tắc chi chủ phát khởi khiêu chiến. Một màn này, càng làm cho tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối, hít sâu một hơi. Không ai từng nghĩ tới Thập Quan Vương vậy mà như thế cuồng vọng, dám trực tiếp khiêu khích những này pháp tắc chi chủ, đây quả thực là không muốn mạng hành vi. Ai nói tiên phàm thông đạo triệt để đóng lại? Các ngươi nhìn, những này pháp tắc đại đạo, chẳng phải tất cả đều là từ thượng giới mà đến sao? Nhưng vào lúc này, có thiên tôn cường giả đột nhiên hét lên kinh ngạc. Nương theo lấy câu nói này vang lên, ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn đến cái kia vô số đạo từ bên trên buông xuống pháp tắc trên xiềng xích. Những này pháp tắc xiềng xích như là ngân hà đổ ngược đồng dạng, lít nha lít nhít địa đan vào một chỗ, mỗi một đầu đều tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Bọn chúng phảng phất là kết nối lấy thượng giới cùng hạ giới cầu nối, để cho người ta không khỏi sinh lòng hướng tới. Bọn hắn đã có thể vượt qua tiên phàm bích trướng, giáng lâm hạ giới, vậy đã nói rõ tiên phàm thông đạo vẫn tồn tại. Tôn này thiên tôn cường giả thanh âm tại trên bầu trời quanh quẩn, lời của hắn giống như một đạo kinh lôi, tại mọi người trong lòng nổ vang. Đúng vậy à, nếu như những này pháp tắc xiềng xích thật là từ thượng giới mà đến, như vậy thì mang ý nghĩa tiên phàm thông đạo cũng không hoàn toàn phong bế. Có lẽ, tại cái nào đó không muốn người biết địa phương, còn ẩn giấu đi thông hướng tiên giới thông đạo. Nghĩ tới đây, vô số người trong lòng đều dâng lên một cố khát vọng mãnh liệt. Phi thăng tiên giới, đối với mỗi một người tu luyện người tới nói, đều là mục tiêu cuối cùng. Bây giờ, cái mục tiêu này tựa hồ không còn xa không thể chạm, chỉ cần có thể tìm tới tiên phàm thông đạo vị trí chính xác, liền có khả năng thực hiện cái này một giấc chiêm bao mớn. Cái này thiên tôn cường giả lời nói, tựa như một mùi lửa, đốt lên trong lòng mọi người ngọn lửa hy vọng. Nguyên bản có chút tuyệt vọng mọi người, giờ phút này đều trở nên hưng phấn bắt đầu, bọn hắn bắt đầu châu đầu ghé thai, nghị luận ầm ĩ, đều tại nghiên cứu thảo luận lấy như thế nào mới có thể tìm tới tiên phàm thông đạo chỗ. Ngay tại trong nháy mắt đó, phản phất thời gian đều đọng lại đồng dạng, từng tôn thiên tôn cường giả như là từ trong ngủ mê tỉnh lại, bọn hắn từ riêng phần mình thiên tôn đại đạo bên trong chậm rãi bước ra, trên thân tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Những ngày này tôn cường giả, mỗi một cái đều là đứng tại thế giới đỉnh phong tồn tại, ánh mắt của bọn hắn giờ phút này lại đều bị cái kia vô số nối liền trời đất pháp tắc xiềng xích hấp dẫn, trong mắt lộ ra không cách nào che giấu vẻ kích động. Những này pháp tắc xiềng xích tựa như thông thiên chi lộ, một mực kéo dài đến vô tận không trung, phản phất kết nối lấy một cái thế giới khác. Thiên tôn các cường giả nhịp tim cũng không khỏi tự chủ tăng nhanh, bọn hắn biết, những này pháp tắc xiềng xích cuối cùng chính là bọn hắn tha thiết ước mơ nơi phi thăng, đó là chân chính tiên giới. Từ khi tiên lộ đoạn tuyệt đến nay, đã qua mấy triệu năm, hạ giới các sinh linh cũng không còn cách nào thông qua bình thường đường tắt phi thăng tiên giới. Tại cái này tháng năm dài đằng đẵng bên trong, vô số sinh linh kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên địa tìm kiếm lấy tiên phàm thông đạo, nhưng thủy chung không thu hoạch được gì. Nhưng mà, ngay hôm nay, bọn hắn vậy mà chính mắt thấy vô số pháp tắc xiềng xích từ trên trời giáng xuống, nối liền trời đất, đột phá cái kia đạo nhìn như không thể vượt qua tiên phàm bích trướng. Một màn này, để tất cả thiên tôn cường giả cũng vì đó rung động, mừng rỡ như điên. Chương 619. Bao che cho con Thập Quan Vương. Pháp tắc chi chủ trảo phúng. Chương 619. Bao che cho con Thập Quan Vương. Pháp tắc chi chủ trảo phúng. T. Có người hít sâu một hơi, thanh âm bên trong tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin, ta có thể cảm giác được. Cái này mỗi một đầu pháp tắc xiềng xích, đều là một đầu thông hướng tiên giới thông đạo a. Nếu như chúng ta có thể lưu lại trong đó một đầu, đây chẳng phải là mang ý nghĩa chúng ta có cơ hội phi thăng tiên giới sao? Phát hiện này tựa như tia chớp xẹt qua đám người náo hải, để bọn hắn nhịp tim đột nhiên gia tốc. Ha ha ha. Một trận mừng như điên tiếng cười vang lên, thật sự là không nghĩ tôi à, đoạn tuyệt vô số năm tiên phàm thông đạo, vậy mà lại tại chúng ta thời đại này lại xuất hiện. Hơn nữa còn là một lần xuất hiện nhiều như vậy. Đây quả thực là trời cao ban cho chúng ta đại cơ duyên a. Tâm tình của mọi người bị triệt để nhóm lửa, trong mắt của bọn hắn lóe ra ánh sáng nóng bỏng mang, phản phất thấy được thông hướng tiên lộ đang ở trước mắt. Chư vị, đây chính là chúng ta đại cơ duyên a. Chẳng lẽ các ngươi liền không muốn phi thăng tiên giới sao? Có người cao giọng hô, nhiều như vậy tiên phàm thông đạo hiện thế, chúng ta nếu là không liên thủ lưu lại mấy đầu, sẽ bỏ lỡ cái này ngàn năm một thở đại cơ duyên a. Những lời này trong nháy mắt đốt lên tất cả mọi người đấu trí, những nguyên bản đó còn đang do dự thiên tôn các cường giả, giờ phút này cũng đều kìm nén không được nội tâm xúc động, nhao nhao chuẩn bị xuất thủ, muốn cưỡng ép đem những pháp tắc kia xiềng xích lưu lại một chút. Cho dù là cuối cùng chỉ có thể lưu lại một đầu pháp tắc xiềng xích, đối với bọn hắn tới nói, cái này không thể nghi ngờ cũng là một cái cơ duyên to lớn. Bởi vì chỉ cần có được một đầu pháp tắc xiềng xích, bọn hắn liền có thể mượn nhờ cái này pháp tắc xiềng xích lực lượng, nhất cử xông phá cái kia vắt ngang tại tiên phàm ở giữa to lớn bích trướng, từ đó thành công phi thăng tiên giới. Nhưng mà, mặc dù bọn hắn đối với mấy cái này pháp tắc xiềng xích tràn đầy khát vọng, nhưng bọn hắn cũng phi thường rõ ràng, những này pháp tắc xiềng xích tuyệt không phải thứ bình thường, hắn trình độ kinh khủng đơn giản vượt quá tưởng tượng, cũng không phải bọn hắn có thể tùy tiện lưu giữ lại. Càng thêm khó giải quyết chính là, tại mỗi một đầu pháp tắc xiềng xích cuối cùng, đều đứng sừng sững lấy một tôn thực lực chí ít đạt tới tiên vương cấp bậc pháp tắc chi chủ ý vị này, bọn hắn nếu muốn đối kháng những này pháp tắc xiềng xích, trên thực tế liền là tại cùng từng tôn cường đại vô cùng tiên vương triển khai chính diện đối quyết, đây không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá, tự tìm đường chết. Bởi vậy, cứ việc những ngày này tôn cường giả nội tâm vô cùng kích động, nhưng ở đối mặt khủng bố như thế pháp tắc xiềng xích cùng pháp tắc chi chủ lúc, bọn hắn lại đều sinh lòng e ngại, trong lúc nhất thời vậy mà không ai dám tùy tiện tiến lên, đi cùng những pháp tắc kia xiềng xích phân cao thấp. Dù sao, cũng không phải là mỗi người đều là Thập Quan Vương. Tại cái này giới, dám như thế cuồng vọng khiêu chiến thượng giới pháp tắc chi chủ, cũng chỉ có Thập Quan Vương cái này một cái cuồng nhân đi. Ngay tại một tích tắc này gian kia, tầm mắt mọi người như là bị nam châm hấp dẫn đồng dạng, không hẹn mà cùng tập trung vào Thập Quan Vương trên thân. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn, nín thở, trong lòng tràn ngập tò mò cùng chờ mong, muốn tận mắt nhìn thấy vị này trong truyền thuyết thập quan vương là có hay không có dũng khí đi khiêu chiến cái kia cao không thể chạm pháp tắc chi chủ. Không chỉ có như thế, mọi người càng muốn biết đến là, nếu như thập quan vương thật khiêu chiến những pháp tắc kia chi chủ, sẽ dẫn phát hậu quả như thế nào đâu? Là sẽ phải gánh chịu thê thảm đau đớn thất bại, còn có thể sáng tạo kỳ tích, chiến thắng cái kia nhìn như nhân vật không thể chiến thắng đâu. Tại pháp tắc lồng giam chỗ sâu, Lục Huyền ánh mắt đồng dạng rơi vào thập quan vương trên thân. Nhưng mà, cùng những người khác khác biệt chính là, trong lòng của hắn cũng không có chút nào chờ mong, ngược lại tràn đầy lo âu và lo nghĩ. Cứ việc thập quan vương đang hấp thu tiên tinh về sau, mặt ngoài nhìn lên đến đã hoàn toàn khôi phục thực lực, nhưng Lục Huyền trong lòng rất rõ ràng, cái này dù sao cũng là cùng chư thiên pháp tắc chi chủ tiến hành đối kháng a. Loại cấp bậc này chiến đấu, hơi không cẩn thận liền có thể vạn kiếp bất phục, thậm chí chết không có chỗ chôn. Mắt thấy thập quan vương không chút do dự phóng tới những pháp tắc kia xiển xích, Lục Huyền lòng nóng như lửa đốt, vội vàng cao giọng hô to: "Sư tôn, ngươi mau lui xuống. Cùng lắm thì ta không chứng đạo, dù sao ta đã là thiên tôn cảnh giới, cũng không thiếu đầu này thiên tôn đại đạo." Thanh âm của hắn tại pháp tắc trong lồng giam quanh quẩn, mang theo vội vàng cùng lo lắng, hy vọng có thể ngăn cản thập quan vương xúc động hành vi. Nhưng mà thập quan vương lại là quay đầu hướng phía hắn mỉm cười, dùng một loại tràn ngập tự tin và kiên định ngữ khí nói ra: "Yên tâm đi, một ngày vi sư, trung thân vi sư. Ta cái này làm sư tôn, lại thế nào khả năng trơ mắt nhìn tự mình ái đồ bị người khi dễ đâu? Dù là những người kia là cao cao tại thượng pháp tắc chi chủ, cũng tuyệt đối đừng nghĩ ở trước mặt ta, đụng đến ta đổ nhi một cọng tóc gáy." Thanh âm của hắn như là hồng trung đồng dạng, ở trong thiên địa quanh quẩn, đinh hai nhức óc, phảng phất muốn đem chọn cái thế giới đều tỉnh lại. Thanh âm này không chỉ có truyền khắp bốn phía, thậm chí ngay cả những cái kia thân ở pháp tắc đại đạo chỗ sâu, cao cao tại thượng đám pháp tắc chi chủ bọn họ, tựa hồ cũng đều nghe được hắn gầm thét. Nhưng mà, đối với những cái kia cao cao tại thượng pháp tắc chi chủ tới nói, cái gọi là thập quan vương, hắn trình độ uy hiếp đơn giản không có ý nghĩa, liền như là một con không có ý nghĩa sâu kiến ở nơi đó kêu gào đồng dạng, hoàn toàn không cách nào gây nên bọn hắn mảy may coi trọng. Hừ. Trong đó một vị pháp tắc chi chủ phát ra hừ lạnh một tiếng, tràn đầy xem thường cùng miệt thị, một con run rế tồn tại, đến cùng là ai cho ngươi to lớn như thế lá gan cùng tự tin, dám như thế cuồng vọng địa cho là mình có thể khiêu chiến chúng ta những này pháp tắc chi chủ. Một vị khác pháp tắc chi chủ ngay sau đó nói ra, bất quá là một cái đến từ hạ giới sâu kiến thôi, cũng dám đối với chúng ta phát ra uy hiếp. Chắc là bởi vì tiên phàm thông đạo đoạn tuyệt thời gian quá lâu, dẫn đến những này người hạ giới đều đã quên đi, chúng ta mới là bọn hắn chân chính chúa tể. Còn có một vị pháp tắc chi chủ cười lạnh nói, một đám bị trục xuất tới cái kia hoang vu chi địa tù phạm, vậy mà cũng dám nói bừa khiêu chiến chúng ta, đơn giản liền là không biết trời cao đất rộng. Từng tôn đứng tại pháp tắc đại đạo chỗ sâu pháp tắc chi chủ, nhao nhao phát ra trận trận cười lạnh, trong giọng nói của bọn họ tràn đầy đối thập quan vương khinh thường cùng trào phúng. Dù sao, bọn hắn những này pháp tắc chi chủ, thực lực thấp nhất đều đã đạt đến tiên vương cảnh giới, cùng thập quan vương ở giữa chênh lệch đơn giản liền là khác nhau một trời một vực, đừng nói là bọn hắn tự mình xuất thủ, liền xem như giới quyền bọn họ những cái kia thực lực thấp nhất nô buộc, tùy tiện một cái dáng lâm xuống dưới, cũng đủ để dễ dàng phá hủy phía dưới thế giới kia. Lại có người như thế cuồng vọng địa khiêu khích quyền uy của bọn hắn, trong mắt bọn hắn, loại hành vi này đơn giản liền là thật quá ngu xuẩn, hoàn toàn là không biết tự lượng sức mình khiêu chiến. Nhưng mà, đối mặt con này không có ý nghĩa sâu kiến khiêu chiến, bọn hắn thậm chí ngay cả một chút tức giận đều không thể sinh ra. Theo bọn hắn nghĩ, đây bất quá là một cái buồn cười nháo kịch, căn bản vốn không đáng giá bọn hắn tức giận. Những này pháp tắc chi chủ châm chọc khiêu khích, như là cao cao tại thượng thần chỉ đối phạm nhân chế giễu đồng dạng, tự nhiên là không cách nào truyền lại đến hạ giới. Bởi vậy, thập quan vương bọn hắn căn bản không cách nào nghe đến mấy cái này mỉa mai thanh âm. Nhưng mà, ngay tại thập quan vương tiếng nói vừa mới rơi xuống trong nháy mắt, nguyên bản phong tỏa ngăn cản Lục Huyền vô số pháp tắc xiển xích, đột nhiên giống như là được trao cho sinh mệnh đồng dạng, nhanh chóng múa bắt đầu. Những này pháp tắc xiển xích như là từng đầu mạnh mẽ cự long, bằng tốc độ kinh người hướng phía thập quan vương mau chóng đuổi theo. Bọn chúng mỗi một đạo đều tản mát ra thiên tôn đỉnh phong khí thế khủng bố, phản phất muốn đem trọn cái hư không đều vỡ ra đến. Chương 620. Kinh hiện nhân tộc thiên tôn. Chương 620. Kinh hiện nhân tộc thiên tôn. Trong nháy mắt, những này pháp tắc xiển xích liền xuyên qua hư không, như là một tòa cự đại lồng giam đồng dạng, đem thập quan vương chăm chú địa giam ở trong đó. Một màn này, phát sinh 10 phần đột nhiên, những pháp tắc kia xiển xích tốc độ càng là nhanh đến cực hạn, liền ngay cả thập quan vương đều hoàn toàn chưa kịp phản ứng, liền đã bị phong tỏa đến cái này pháp tắc lồng giam bên trong. Đây hết thảy phát sinh nhanh như vậy, phản phất chỉ là trong nháy mắt sự tình, cho tới nơi xa những thiên tôn đó các cường giả hoàn toàn không kịp phản ứng. Bọn hắn trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn trước mắt chẳng cảnh, trong lòng dâng lên một trận mãnh liệt rung động. Nhất là khi bọn hắn nhìn thấy thập quan vương bị cái kia kinh khủng pháp tắc lồng giam chăm chú ngăn chặn trong nháy mắt, nguyên bản còn ôm lấy một tia hy vọng, kỳ vọng có thể hợp lực lưu lại mấy đầu pháp tắc xiển xích những người kia, giờ phút này toàn cũng giống như bị làm định thân chú đồng dạng, khẩn trương đến một câu cũng nói không nên lời. T. Trong đó một tôn thiên tôn đỉnh phong cường giả không khỏi hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ lẩm bẩm nói, đây là kinh khủng bực nào uy lực a? Thậm chí ngay cả thập quan vương loại tồn tại này, đều hoàn toàn không phải những này pháp tắc xiển xích đối thủ. Chúng ta những người này đi lên, chẳng phải là thuần túy là đi chịu chết sao? Xem ra chúng ta muốn lưu lại pháp tắc xiển xích, mở ra tiên phàm thông đạo, đơn giản liền là người si nói mộng a. Hắn đứng tại thuộc về mình thiên tôn trên đại đạo, một mặt thất vọng cùng thở dài. Mặc dù hắn đồng dạng cũng là thiên tôn đỉnh phong cường giả, nhưng cùng thập quan vương so sánh, thực lực vẫn là chênh lệch rất xa. Cho nên khi hắn tận mắt nhìn thấy thập quan vương đều bị dễ dàng như vậy trấn áp lúc, trong lòng ngoại trừ chấn kinh, càng nhiều hơn chính là âm thầm may mắn mình không có lô mãng địa xuất thủ, nếu không hậu quả chỉ sợ thiết tượng không chịu nổi. Thôi, lại là một vị thiên tôn cường giả mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, hắn chậm rãi lắc đầu, đối đây hết thảy đã bất lực. Xem ra chung quy là chúng ta si tâm vọng tưởng thôi. Trong âm thanh của hắn để lộ ra vô tận bất đắc dĩ cùng đắng chát. Tiên phàm thông đạo, cái kia đã từng kết nối lấy thế giới người phàm cùng tiên giới thần bí thông đạo, bây giờ đã đoạn tuyệt mấy cái thời đại, đây không thể nghi ngờ là thượng giới các tiên nhân cố ý vi trì, bọn hắn muốn triệt để đoạn tuyệt chúng ta phi thăng thành tiên cơ hội. Thiên Tôn cường giả trong lòng dâng lên một cỗ bi thương, hắn không khỏi nghĩ từ bản thân dài rằng giặc sinh mệnh lịch trình. Hắn đã sống ngàn vạn năm, chứng kiến vô số tuế nguyệt biến thiên, nhưng trong lòng giấc mộng kiếp nhưng thủy chung không thể thực hiện. Chúng ta thế hệ này người, cho dù là một lần nữa thấy được tiên phàm con đường lại có thể thế nào? Hắn cười khổ nói, còn không phải chỉ có thể lực bất tòng tâm, tăng thêm phiền não. Đối mặt những cái kia lại xuất hiện tiên phàm thông đạo, hắn cảm thấy mình bất lực cùng nhỏ bé. Cứ việc những thông đạo này gần trong gang tấc, nhưng hắn lại không cách nào chạm đến, càng không cách nào xuyên qua bọn chúng đến tiên giới. Vị này Thiên Tôn cường giả, giống như thập quan vương, đều là từ cái trước thời đại một mực sống đến bây giờ. Hắn trải qua hai cái thời đại tăng thương, một mực đang mong đợi tiên phàm con đường mở ra, khát vọng thu hoạch được phi thăng thành tiên cơ hội. Nhưng mà, hiện thực lại tàn khốc như vậy. Hắn chính mắt thấy vô số tiên phàm thông đạo, nhưng mình thực lực nhưng lại xa xa không đủ để đưa chúng nó bảo lưu lại đến. Loại này cảm giác bất lực để nội tâm của hắn tràn đầy tiếc nuối cùng tuyệt vọng, phảng phất toàn bộ thế giới đều tại cùng hắn đối nghịch. Ô ô ô. Nương theo lấy một trận cực kỳ bi thương tiếng khóc, một người ngửa mặt lên trời gào thét, thương thiên bất công a. Đại đạo bất công a. Vì sao muốn đoạn tuyệt chúng ta con đường thành tiên? Chẳng lẽ chúng ta những người này xuất thân tại hạ giới, liền không xứng thành tiên sao? Thanh âm của hắn ở trong thiên địa quanh quẩn, tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Nhưng mà, hắn hò hét cũng không có đạt được đại đạo mảy may đáp lại, phảng phất đại đạo đối với hắn thống khổ làm như không thấy. Trong nháy mắt này, những cái kia từ chư thiên bên trong dâng lên tới thiên tôn các cường giả, cũng đều tại thuộc về mình thiên tôn đại đạo bên trong lắc đầu thở dài. Trên mặt của bọn hắn viết đầy bất đắc dĩ cùng thất vọng, có ít người thậm chí nhịn không được nghẹn ngào khóc giống bắt đầu. Những ngày này tôn các cường giả, không có chỗ nào mà không phải là đã trải qua 5 tháng dài đằng đẵng ma luyện cùng dày vò, mới lấy thành tựu bây giờ địa vị. Bọn hắn một năm rồi lại một năm địa đau khổ chờ đợi, nóng nhìn tiên lộ mở ra ngày đó, đang mong đợi có thể thu hoạch được một cái phi thăng thành tiên cơ hội. Nhưng mà, bây giờ bọn hắn mới phát hiện, đây hết thảy cũng chỉ là một cái xa không thể chạm mộng tưởng. Hôm nay phát sinh hết thảy, không thể nghi ngờ là đem bọn hắn tia hy vọng cuối cùng cũng triệt để bóc tắt. Lục Huyền cũng cảm ứng được những ngày này tôn cường giả tồn tại, hắn đột nhiên quay đầu đi, ánh mắt xuyên qua cái kia pháp tắc lồng giam khe hở, rơi vào sau lưng cái kia phiến rộng lớn vô ngân bên trong hư không ở nơi đó, từng tôn thân ảnh như ẩn như hiện, phảng phất là từ chư thiên vạn giới chỗ sâu chậm rãi nổi lên. Những này thân ảnh cao lớn mà uy nghiêm, mỗi một vị đều tản mát ra làm người sợ hãi khí tức, để cho người ta không khỏi chấn động theo. Lục Huyền mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem những này đột nhiên xuất hiện cường giả. Hắn đã từng lấy là, tại cái này chư thiên vạn giới bên trong, đế tôn đã là chí cao vô thượng tồn tại. Dù sao, cả nhân tộc bên trong cũng bất quá mới chỉ có bát đại đế tôn mà thôi. Nhưng mà, ngay hôm nay, hắn mới phát hiện mình nhận biết là như thế nông cạn cùng sai lầm. Vẹn vẹn chỉ là trong chớp nhóm này, từ chư thiên vạn giới phía trên hiện ra tới thiên tôn cường giả, vậy mà liền nhiều đến mấy trăm chi chúng. Những ngày này tôn các cường giả riêng phần mình đứng tại thuộc về mình thiên tôn trên đại đạo, mỗi một đầu thiên tôn đại đạo đều như là sáng chói ngân hà đồng dạng, long lánh hào quang chói sáng, đem trọn cái vô biên vô tận vũ trụ đều chiếu sáng. Chỉ là giờ phút này, những ngày này tôn cường giả đều là bị đả kích, một bộ như cha mẹ chết dáng vẻ. Thậm chí còn có không ít người, vậy mà tại lên tiếng khóc giống. Một màn này, để Lục Huyền cũng nhìn chấn động vô cùng, bất quá so sánh với đến, hắn càng thêm rung động, cái này chư thiên bên trong, vậy mà lại có nhiều như vậy thiên tôn cường giả. T. Lục Huyền hít vào một ngụm khí lạnh, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, chư thiên bên trong đế tôn cường giả, vậy mà như thế nhiều. Hắn trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn chăm chú những thiên tôn đó đại đạo, phảng phất thấy được một cái thế giới hoàn toàn mới. Lục Huyền hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, ánh mắt chậm rãi đảo qua những thiên tôn đó đại đạo đột nhiên, hắn ánh mắt bị trong đó một đầu hấp dẫn lấy. Đầu này đại đạo lại là từ nhân tộc thế giới dọc theo người ra ngoài. Tại đầu này thiên tôn trên đại đạo, đứng đấy một cái tóc trắng phơ láo giả. Hắn tại đông đảo thiên tôn bên trong, lộ ra cũng không thu hút, nhưng mà Lục Huyền lại liếc mắt liền nhìn ra, vị này nhân tộc thiên tôn tuyệt đối không đơn giản. Không nói đến cái khác, chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn chỗ một khu vực như vậy, chung quanh vậy mà không có mưa hay. Những cái kia đến từ chư thiên thiên tôn các cường giả, tình nguyện ở phía xa chen chúc không chịu nổi, cũng không dám tới gần nơi này vị nhân tộc thiên tôn lãnh địa nửa bước. Một màn này để Lục Huyền trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục, lão giả tóc trắng này đến tột cùng là nhân vật bậc nào, có thể có như thế uy thế, khiến cái khác thiên tôn đều đúng hắn kính sợ có phép. Chương 621. Ta. Lục Huyền, thành ngạo 100.000 năm, chưa từng e ngại. Chương 621. Ta. Lục Huyền, thành ngạo 100.000 năm, chưa từng e ngại. Cái này nhất định liền là cái kia Khương gia thiên tôn a. Lục Huyền trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục, hai mắt của hắn như là thiêu đốt hỏa diễm đồng dạng, tách ra ánh sáng nóng bỏng mang. Hỗn độn trọng đồng bị hắn thôi động đến cực hạn, phản phất muốn đem lão giả tóc trắng này mỗi một chi tiết nhỏ đều nhìn thấu. Hắn đối Khương gia thiên tôn tồn tại sớm có nghe thấy, cả nhân tộc bên trong, bây giờ chỉ có cái này một vị thiên tôn, hơn nữa còn ngủ say tại Khương gia tộc trong đất. Cho nên, trước mắt vị này tóc trắng xóa lão giả, hắn thân phận đã miêu tả sinh động. Lục Huyền không khỏi đối vị này Khương gia thiên tôn thực lực sinh ra hứng thú nồng hậu, đến tột cùng đạt đến cảnh giới nào đâu? Dù sao, có thể làm cho cái khác thiên tôn đều sinh ra lòng kiêng kỵ, hắn thực lực tất nhiên không phải tầm thường. Lục Huyền hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt trạng thái của mình, sau đó đem hỗn độn trọng đồng lực lượng hoàn toàn phóng xuất ra. Khi ánh mắt của hắn rơi vào cái kia Khương gia thiên tôn trên người trong nháy mắt, một cỗ cường đại khí tức như bài sơn đảo hải đập vào mặt, để hắn không khỏi lấy làm kinh hãi. A! Lục Huyền không khỏi phát ra một tiếng sợ hãi thán phục, cặp mắt của hắn chăm chú nhìn trước mắt Khương gia thiên tôn, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin thần sắc. Trên người hắn vậy mà cất giấu như thế bảo vật. Lục Huyền trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, bảo vật này lại có thể ngăn cản được ta hỗn độn trọng đồng. Phải biết, Lục Huyền Hỗn Độn Trọng Đồng thế nhưng là một loại cực kỳ lợi hại đồng thuật, có thể khám phá thế gian vạn vật hư ảo, nhìn rõ hết thể ẩn tàng bí mật. Nhưng mà, giờ này khắc này, cái này Khương Gia Thiên Tôn trên người bảo vật lại làm cho hắn Hỗn Độn Trọng Đồng hoàn toàn mất đi tác dụng. Lục Huyền càng nghĩ càng thấy đến không thể tưởng tượng nổi, cái này Khương Gia Thiên Tôn đến tuột cùng là từ đâu đạt được cường đại như thế bảo vật đâu? Bảo vật này không chỉ có thể che đậy khí tức, để cho người ta khó mà phát giác hắn tồn tại, càng có thể ngăn cản hắn Hỗn Độn Trọng Đồng nhìn trộm, khiến cho hắn không cách nào thấy rõ cái này Khương Gia Thiên Tôn chân thực cảnh giới. Xem ra cái này Khương Gia Thiên Tôn cũng không phải là hạng người bình thường a. Lục Huyền trong lòng cảm thán nói, cường đại như thế bảo vật, chỉ sợ chỉ có những cái kia cường giả đứng đầu mới có thể có được a. Nghĩ tới đây, Lục Huyền đối cái này Khương Gia Thiên Tôn lòng cảnh giác càng thêm hơn mấy phần. Dù sao, cả người bên trên có dấu cường đại như thế bảo vật người, hắn bản thân thực lực tất nhiên cũng không thể khinh thường đương nhiên, mấu chốt nhất chính là hắn cùng cái này Khương Gia Thiên Tôn ở giữa, nhất định sẽ trở thành không đội trời chung kẻ thù sống còn. Bởi vậy, Lục Huyền cảm thấy phi thường có cần phải đi trước xâm nhập tìm hiểu một chút vị này Khương Gia Thiên Tôn thực lực cùng hắn có át chủ bài. Nhưng mà, làm cho người cảm thấy tiếc nuối là, cứ việc Lục Huyền có được Hỗn Độn Trọng Đồng cường đại như vậy năng lực, nhưng đối mặt cái này Khương Gia Thiên Tôn trên người bảo vật lúc, vậy mà cũng vô pháp hoàn toàn nhìn thấu. Cái này khiến Lục Huyền cảm giác có chút ngoài ý muốn, dù sao hắn Hỗn Độn Trọng Đồng cho tới nay đều là cực kỳ lợi hại tồn tại. Bất quá, đi qua một phen cẩn thận quan sát cùng cảm ứng về sau, hắn vẫn là từ cái kia Khương Gia Thiên Tôn trên thân đã nhận ra một tia thuộc về thiên đạo khí tức. Nhân tộc bên trong tu hành thiên đạo, bây giờ thiên đạo chi lực cơ hồ toàn bộ đều tập trung ở nhân tộc trên thân. Thậm chí có thể không nói khoa trương chút nào, chính là bây giờ nhân tộc chống đỡ lên toàn bộ thiên đạo. Cái này Khương Gia Thiên Tôn trên thân có thể tản mát ra thiên đạo khí tức, như vậy thì không có gì lạ. Như thế xem ra, trên người hắn có bảo vật, nhất định cũng là cùng thiên đạo chặt chẽ tương quan chí bảo a. Lục Huyền hít sâu một hơi, trong đầu cấp tốc hiện lên các loại suy nghĩ, rất nhanh liền suy đoán ra cái kia Khương Gia Thiên Tôn trên người bảo vật, khẳng định cùng thiên đạo có thiên ti vạn lũ liên hệ. Tại nhân tộc thế giới bên trong, tất cả sinh linh đều đang cố gắng tu hành thiên đạo chi lực, mà Khương Gia Thiên Tôn, cơ hồ có thể bị coi là thiên đạo tại nhân tộc bên trong người phát ngôn. Nguyên nhân chính là như thế, thiên đạo đối với vị này Khương Gia Thiên Tôn tự nhiên sẽ phá lệ chú ý cùng bảo hộ, ban cho hắn một hai kiện cường đại thiên đạo bảo vật, cũng hợp tình hợp lý. Nhưng mà, sự thật này lại làm cho Lục Huyền cấp tốc ý thức được một cái vấn đề mấu chốt. Không đúng, ta làm sao lại đem trọng yếu như vậy một điểm quên mất đâu? Lục Huyền con mắt tựa như tia chớp phi tốc chuyển động, thần sắc của hắn cũng trong nháy mắt trở nên ngưng trọng đến cực điểm, tự lẩm bẩm, thiên đạo đã người chấp trưởng tộc vô số năm, không nói khoa trương chút nào, cả nhân tộc đều là thiên đạo trung thực tín đồ, bọn hắn liên tục không ngừng vì thiên đạo cung cấp gắng sức lượng. Nhưng bây giờ, ta lại muốn triệu hoán thiên đế đại đạo, cái này chẳng phải là đồng đẳng với trực tiếp cùng thiên đạo triển khai một trận kịch liệt tranh phong sao? Thiên đế đại đạo chính là chí cao vô thượng tồn tại, nó đại biểu cho vô thượng quyền lực cùng vinh quang. Nhưng mà, ngày này đế đại đạo căn cơ cũng tại nhân tộc bên trong. Có thể tưởng tượng, nếu như thiên đế đại đạo có thể khôi phục, nó tất nhiên sẽ cùng thiên đạo chi lực triển khai một trận kịch liệt cạnh tranh. Cái này không chỉ có là hai loại lực lượng đọ sức, càng là hai loại đạo thống xung đột. Như thế xem ra, ta cùng Khương Gia Thiên Tôn ở giữa đã là không chết không thôi quan hệ. Lục Huyền khẽ miệng nổi lên một vòng lạnh lẽo thiếu dung, trong mắt của hắn không có chút nào vẻ sợ hãi. Một khi hắn thiên đế đại đạo chân chính hiện thế, như vậy hắn liền nhất định đạp vào một đầu cùng chư thiên vạn giới là địch con đường. Hắn phải đối mặt không chỉ là Khương Gia Thiên Tôn cường địch như vậy, còn có cái kia thâm bất khả chắc thiên đạo chi lực, cùng cái này chư thiên vạn tộc đại đạo. Nhưng mà, Lục Huyền cũng không có lùi bước, trong lòng của hắn tín niệm như là thiêu đốt hỏa diễm đồng dạng, nóng bỏng mà kiên định. Tương lai, hắn thế tất sẽ thẳng tiến không lùi, không chút lưu tình đem thiên đạo tại nhân tộc bên trong căn cơ triệt để nổ. Hắn phải dùng thiên đế đại đạo thay thế thiên đạo chi lực tại nhân tộc bên trong địa vị, thậm chí là đem trấn áp, hàng phục. Đương nhiên, đây tuyệt đối không phải một kiện dễ như trở bàn tay liền có thể làm được chuyện tình. Phải biết, Lục Huyền trước mắt vẹn vẹn ở vào thiên tôn sơ kỳ cảnh giới, coi như hắn hiện tại đã đạt đến thiên tôn đỉnh phong cảnh giới, cũng tuyệt đối không cùng thiên đạo phân cao thấp tư cách cùng thực lực. T. Lục Huyền hít sâu một hơi, trong lòng âm thầm cảm thán nói, xem ra ta muốn dung hợp thiên đế đại đạo, con đường này nhất định sẽ không thuận buồm xuôi gió a. Sắc mặt của hắn trở nên càng lạnh lùng, hai đầu lông mày để lộ ra một cỗ khí thế không chịu thua cùng từng tia sát khí đi qua nghị sâu tính kỹ. Lục Huyền đã minh bạch, nếu muốn thành công dung hợp thiên đế đại đạo, nhất định phải chấn áp cái kia chư thiên đại đạo chi lực cùng thiên đạo chi lực. Cái này đã không còn là phổ thông giao phong, mà là một trận đúng nghĩa đạo thống chi tranh. Những cái kia cao cao tại thượng, ở cửu thiên chi thượng đám pháp tắc chi chủ bọn họ, sở dĩ sẽ không tiếc mạo hiểm xuất thủ, thậm chí vượt qua tiên phàm mới chướng, cũng muốn ngăn cản thiên đế đại đạo hàng thế, bởi vì chính là bởi vì bọn hắn đối thiên đế đại đạo cường đại cảm giác sâu sắc kiêng kỵ. Nhưng mà Lục Huyền lại vẫn cứ càng là dưới loại tình huống này, càng phải kiên định đi chứng đạo. Ta, Lục Huyền, thành đạo 100.000 năm qua, chưa từng lùi bước qua. Hôm nay cho dù là muốn cùng chư thiên vạn giới đối nghịch, muốn cùng đại đạo chi chủ đối kháng, ta cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện nhận thua. Lục Huyền thanh âm dường như sấm sét trên không trung nổ vang, chấn động đến chung quanh hư không cũng hơi run rẩy. Chương 622. Ai dám ngăn đồ đệ của ta chứng đạo, đó chính là cùng ta Thập Quan Vương là địch. Chương 622. Ai dám ngăn đồ đệ của ta chứng đạo, đó chính là cùng ta Thập Quan Vương là địch. Theo hắn hét lớn một tiếng, thân thể của hắn đột nhiên tách ra vạn đạo quang mang, những ánh sáng này như là mặt trời đồng dạng chói lóa mắt, đem trọn cái không gian đều chiếu sáng như ban ngày. Tại cái này vạn đạo quang mang chiếu dọi xuống, Lục Huyền bàn vũ tổ thân trong nháy mắt trở nên vô cùng cao lớn, phản phất một tòa đỉnh thiên lập địa cự nhân. Thân thể của hắn không ngừng mà cất cao, mỗi lên cao một điểm, trên người hắn khí thế liền tăng cường một điểm. Trong chớp mắt, hắn bàn vũ tổ thân đã siêu việt lực chi đại đạo phạm vi, trực tiếp từ lực chi đại đạo bên trong đi ra ở phía sau hắn, Hỗn Độn Châu như là một cái lỗ đen thật lớn đồng dạng, chậm rãi nổi lên. Hỗn độn châu mặt ngoài lưu chuyển lên mờ mịt hỗn độn khí tức, những khí tức này như là mây mù đồng dạng, đem Lục Huyền thân thể chăm chú địa bao phủ bắt đầu. Ngay sau đó, từng đạo hỗn độn lực lượng pháp tắc từ hỗn độn châu bên trong phun ra ngoài, những này lực lượng pháp tắc như là dòng lũ đồng dạng, cấp tốc hội tụ vào một chỗ, tạo thành từng đầu to lớn pháp tắc xiển xích. Những này pháp tắc xiển xích vờn quanh tại Lục Huyền trung quanh thân thể, như là từng đầu độ long, thủ hộ lấy hắn. Lục Huyền ánh mắt lăng lệ, hắn gắt gao nhìn chằm chằm trung quanh pháp tắc lồng giam, không sợ hãi chút nào. Hai tay của hắn vung lên, cái kia vờn quanh tại trung quanh thân thể hắn 3000 hỗn độn pháp tắc xiển xích như là được trao cho sinh mệnh đồng dạng, đồng nhiên hướng phía trung quanh pháp tắc lồng giam vênh kích mà đi ầm ầm. Trong chốc lát, giữa thiên địa vang lên một trận kinh thiên động địa tiếng vang, phản phất toàn bộ thế giới đều muốn bị cỗ lực lượng này vỡ ra đến. Tại cái này 3000 hỗn độn pháp tắc xiển xích mãnh liệt trùng kích vào, cái kia tạo thành pháp tắc lồng giam vô số pháp tắc xiển xích bắt đầu run rẩy kịch liệt bắt đầu, bọn chúng không ngừng mà lui lại, tựa hồ không cách nào ngăn cản luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, cái kia nguyên bản không thể phá vỡ pháp tắc xiển xích, tại 3000 hỗn độn lực lượng pháp tắc mãnh liệt trùng kích vào, rốt cục không chịu nổi gánh nặng, ứng thanh mà đứt. Ngay tại lúc này, Lục Huyền thấy thế, trong mắt tinh mang lóe lên, hắn không chút do dự đem toàn thân 3000 hỗn độn lực lượng pháp tắc, như sôi trào mãnh liệt dòng lũ đồng dạng, đều hướng phía cái kia đứt gãy chỗ vênh kích mà đi. Cỗ lực lượng này như là lôi đình và quân, thế không thể đỡ, tại sự cường đại của nó trùng kích phía dưới, cái kia nguyên bản nhìn như bền chắc không thể phá được pháp tắc lồng giam, liền như là giấy đồng dạng, trong nháy mắt bị xé mở một cái cự đại lỗ hổng. Lục Huyền tay cầm bản vũ chiến phủ, toàn thân khí thế như hồng, tựa như một tôn cái thế ma thần giáng lâm thế gian. Hắn bước ra một bước, tựa như cùng một quả lưu tinh xẹt qua chân trời, trực tiếp hướng phía cái kia bị phong tỏa lại thiên đế đại đạo mau chóng đuổi theo. Mà tại Lục Huyền hai bên, chín đạo phân thân cũng trong cùng một lúc như quỷ mị thoáng hiện mà ra. Những này phân thân hoặc hóa thành gào thét bạch hổ kỳ lân, hoặc hóa thành hung mãnh giao long tham ăn thế, hoặc huyễn hóa thành dương cánh bay lượn phượng hoàng thần chim, bọn chúng riêng phần mình thi triển ra tuyệt thế đạo pháp, phát ra đinh thái nhức óc gầm thét, cùng cái kia như mưa rơi dày đặc pháp tắc xiển xích triển khai chém giết. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp đao quang kiếm ảnh giao thoa, sấm sét vang dội đan sen, toàn bộ tràng diện dị thường thảm thiết. Ngay tại một tích tắc này gian kia, Lục Huyền bốn phía phảng phất bị một tầng không thể phá vỡ hộ thuẫn bao phủ, những này phân thân như là giống như tường đồng vách sắt chặt chẽ địa thủ hộ lấy hắn, khiến cho bất kỳ lực lượng nào đều khó mà đột phá đạo phòng tuyến này. Những pháp tắc kia xiềng xích mặc dù vô cùng cường đại, hắn cuối cùng càng là kết nối lấy pháp tắc chi chủ, nhưng ở giờ khắc này, bọn chúng vậy mà cũng đối Lục Huyền không thể làm gì, căn bản là không có cách chạm tới thân thể của hắn mảy may. Nhưng vào lúc này, Thập Quan Vương cũng đã xuất thủ. Chỉ gặp hắn cái kia khổng lồ như sơn nhạc thân thể từ mười tuyệt võ đạo bên trong chậm rãi đi ra, mỗi một bước đều gây nên đại địa chấn động, phản phất toàn bộ thế giới đều đang vì hắn xuất hiện mà run rẩy. Trong tay hắn nắm chặt một cây hoàng kim thần thương, cái kia thần thương giống như mặt trời đồng dạng chói lóa mắt, tản mát ra làm người sợ hãi khí thế khủng bố, phản phất có thể đâm thủng bầu trời, xé rách vũ trụ. Hôm nay, ai dám ngăn trở đồ đệ của ta chứng đạo, đó chính là cùng ta Thập Quan Vương là địch. Bản vương cùng hắn, không chết không thôi. Thập Quan Vương gầm thét giống như tiếng sét đánh vang vọng đất trời, thanh âm của hắn đinh tai nhức óc, mang theo vô tận uy nghiêm cùng bá khí, để cho người ta không rét mà run. Hắn một tiếng này cảnh cáo, cũng không phải là nhằm vào những cái kia cao cao tại thượng pháp tắc chi chủ, mà là nhằm vào những cái kia từ chư thiên trong thế giới đi ra thiên tôn cường giả. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, mình cùng nhau đi tới, đã tạo quá nhiều địch nhân, muốn tính mạng hắn đối thủ càng là nhiều vô số kể. Nhưng hắn cũng không e ngại những địch nhân này, hắn lo lắng duy nhất chính là bọn gia hỏa này lại bởi vì đối với hắn cừu hận mà phá hư Lục Huyền chứng đạo con đường. Theo Thập Quan Vương thanh âm như hồng trung đồng dạng xa xa truyền bá ra, những cái kia tiềm ẩn tại thiên tôn đại đạo bên trong, nguyên bản còn trong lòng còn có may mắn, dục dịch đám gia hỏa, đột nhiên giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình chế trụ đồng dạng, trong nháy mắt trở nên yên tĩnh im mắng, hành quân lặng lẽ. Đáng giận a, cái này Thập Quan Vương thật sự là quá bá đạo, hắn đây rõ ràng liền là tại công nhiên địa uy hiếp chúng ta a, hắn vậy mà như thế không coi ai ra gì, hoàn toàn không đem chúng ta để vào mắt. Một tôn cùng Thập Quan Vương có thủ không đội trời trung thiên tôn, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, sắc mặt âm trầm đến phảng phất có thể chảy ra nước, hắn giận không kềm được địa gầm thét, trong hai mắt sát ý như núi lửa đồng dạng phun ra ngoài, phảng phất muốn đem hết thảy trước mắt đều đốt thành tro bụi. Tôn này thiên tôn đối Thập Quan Vương hận ý đã sâu tận xương thủy, hắn hận không thể lập tức liền lao ra, cùng Thập Quan Vương quyết nhất tử chiến, dù là cuối cùng không cách nào đem Thập Quan Vương chém giết, ít nhất cũng phải đem Lục Huyền chém giết, để tiết mối hận trong lòng, để Thập Quan Vương vì hắn cuồng vọng trả giá đắt. Nhưng mà, tôn này thiên tôn mặc dù phẫn nộ tới cực điểm, nhưng hắn đầu não nhưng lại không bị lửa giận làm cho hôn mê. Hắn biết rõ, lấy mình thực lực trước mắt, nếu là hiện tại tùy tiện lao ra, cái kia không thể nghi ngờ liền là tự tìm đường chết. Dù sao, Thập Quan Vương thực lực thâm bất khả trắc, không phải hắn lực lượng một người có thể chống lại. Ngay tại vừa rồi, hắn còn cùng với những cái khác hơn 10 vị thiên tôn lấy được liên hệ, những ngày này tôn không có chỗ nào mà không phải là cùng Thập Quan Vương có huyết hải thâm cửu người. Bọn hắn vốn đã ước định cẩn thận cùng nhau xuất thủ, cho Thập Quan Vương một cái hung hăng giáo huấn. Nhưng ai có thể ngờ tới, vẹn vẹn Thập Quan Vương một câu cảnh cáo, liền để những này nguyên bản lời thề son sắt thiên tôn nhóm, từng cái cũng giống như quả cầu ra xì hơi một dạng, trong nháy mắt rút lui. Các ngươi những người này đơn giản liền là một đám hèn nhát, một đám từ đầu đến đuôi đồ hèn nhát. Bản tôn ta thật sự là xấu hổ tại cùng các ngươi những người này làm bạn a. Thanh âm của hắn tràn đầy phẫn hận cùng phẫn nộ, phảng phất muốn đem trọn cái không gian đều vỡ ra đến. Hắn giận không kềm được địa chỉ vào mấy cái tiên lùi bước thiên tôn, trong mắt lửa giận cơ hồ muốn phun ra ngoài. Hắn hận không thể lập tức tiến lên, đem bọn gia hỏa này cưỡng ép cầm ra đến, để bọn hắn đồng loạt ra tay, cộng đồng đối kháng cái kia cường đại Thập Quan Vương. Nhưng mà trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, cái này căn bản là không thực tế ý nghĩ. Mắt thấy cái này ngàn năm một thở cơ hội tốt cứ như vậy không công chạy đi, hắn tức giận đến toàn thân phát run, nhịn không được gầm thét bắt đầu, các ngươi những này cỏ đầu tưởng, cơ hội tuyệt cao như thế bày ở trước mắt, các ngươi vậy mà đều nắm chắc không ở, đơn giản liền là một đám phế vật, một đám chính cống ngu xuẩn. Nhưng mà, vô luận hắn như thế nào chửi ầm lên, những thiên tôn đó nhóm lại chỉ là yên lặng đem ánh mắt rời, không lọt vào mắt hắn tồn tại, căn bản cũng không có muốn đáp lại hắn ý tứ. Chương 623. Nhân tộc tuyệt đối không có thể sinh ra mới thiên đế. Chương 623. Nhân tộc tuyệt đối không có thể sinh ra mới thiên đế. Ngay tại cùng một thời gian, tại rộng lớn vô ngân trên trời cao, Thập Quan Vương cái kia làm cho người chú mục thân ảnh như là một viên lóng lánh lưu tinh, từ cái kia nhìn như không thể phá vỡ pháp tắc trong lồng giam đột nhiên rẽ ra. Trong tay hắn nắm chặt chuôi này tản ra vô tận quang mang hoàng kim thần thương, phản phất là từ trong thần thoại đi ra vô địch chiến thần. Toàn thân của hắn đều bị ngập trời kim quang bao phủ, quang mang này như thế lóa mắt, cho tới làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Thập Quan Vương thi triển 10 tuyệt võ đạo càng là tung hoành giữa thiên địa, mỗi một lần xuất thủ đều như là lôi đình và quân, đinh hai nhức óc. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa lực lượng vô tận, có thể dễ dàng đem một đầu pháp tắc xiềng xích chấn vỡ thành vô số mảnh vỡ. Hắn loại này cường hành thủ đoạn cùng uy mãnh tư thái, đơn giản khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối, cùng Lục Huyền so sánh, càng là cường đại vô số lần. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn bắt đầu. Khoảng chừng trong nháy mắt, Thập Quan Vương liền như là như chớp giật phi nhanh mà ra, tốc độ nhanh chóng làm cho người liễu lưới. Hắn trong thời gian thật ngắn liền đã trùng sát đi ra ước vạn dặm xa, trên đường đi làm vỡ nát vô số đầu pháp tắc xiềng xích, phản phất những này xiềng xích ở trước mặt hắn như là giấy đồng dạng không chịu nổi một kích. Cuối cùng, Thập Quan Vương lấy một loại thế không thể đỡ khí thế giáng lâm đến Thiên Đế Đại Đạo bên ngoài, hắn như một trận phong bạo, trong nháy mắt liền quét sạch toàn bộ thiên địa. Làm cho người sợ hãi thán phục là, Thập Quan Vương mặc dù là hậu phát chế nhân, nhưng hắn tốc độ lại so Lục Huyền cùng cái kia chín vị phân thân còn muốn càng nhanh. Hắn một đường vượt mọi chông gai, đánh đâu thắng đó, những cái kia đến từ thượng giới pháp tắc xiềng xích ở trước mặt hắn cũng hoàn toàn mất đi tác dụng, căn bản là không có cách ngăn cản hắn tiến lên bộ pháp. Ha ha ha, pháp tắc chi chủ lại như thế nào? Thượng giới tiên vương lại như thế nào? Một đám không thể hạ giới phế vật, lại còn vọng tưởng nhúng chàm hạ giới sự tình, các ngươi cũng xứng. Một trận buông thả không bị trói buộc tiếng cười vang vọng đất trời, phảng phất muốn đem cái này toàn bộ thế giới đều vỡ ra đến đồng dạng. Thập Quan Vương đứng tại Thiên Đế Đại Đạo bên ngoài, thân ảnh của hắn như núi lớn uy nga, tản ra vô tận uy nghiêm cùng bá khí. Tiếng cười của hắn như lôi đình và quân, đinh hai nhức óc, xuyên qua những cái kia lít nha lít nhít pháp tắc xiềng xích, thẳng tắp chuyển hướng thượng giới. Tiếng cười kia bên trong tràn đầy đối đám pháp tắc chi chủ bọn họ miệt thị cùng trào phúng, phảng phất bọn hắn trong mắt hắn bất quá là một đám không có ý nghĩa phế vật. Tại thượng giới pháp tắc đại đạo cuối cùng, từng tôn đám pháp tắc chi chủ bọn họ sắc mặt tái nhợt, thân thể của bọn hắn bởi vì phẫn nộ mà run rẩy. Những này đám pháp tắc chi chủ bọn họ, mỗi một cái đều là thượng giới cường giả đỉnh cao, có được vô tận uy năng cùng quyền thế. Mà giờ khắc này, bọn hắn lại bị một cái hạ giới sâu kiến làm nhục như vậy, cái này khiến bọn hắn làm sao có thể nhẫn. Ngay tại vừa rồi, Thập Quan Vương đối bọn hắn phát ra khiêu khích, có thể khi đó bọn hắn lại chỉ là một mặt lạnh lùng cùng trào phúng, căn bản không có đem Thập Quan Vương để vào mắt. Dù sao, lấy thực lực của bọn hắn, đối phó một cái hạ giới sâu kiến đơn giản liền là dễ như trở bàn tay. Bọn hắn vốn cho rằng, cho dù là cách tiên phàm bích chướng xuất thủ, cũng nhất định có thể dễ dàng trấn áp Thập Quan Vương. Nhưng bây giờ, sự thật lại cho bọn hắn một cái vang dội cái tát. Thập Quan Vương không chỉ muốn vô địch chi tư giết ra pháp tắc lồng giam phong tỏa, càng là lấy lực lượng vô cùng bá đạo làm vỡ nát bọn hắn thả ra pháp tắc xiềng xích. Một màn này, để tất cả pháp tắc chi chủ đều chấn kinh đến không ngậm miệng được. Bọn hắn không thể tin được, một cái hạ giới sâu kiến lại có thể có được thực lực kinh khủng như thế, cái này hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Mọi người ở đây nhìn soi mói, cái kia đã mất đi pháp tắc xiềng xích trói buộc Thiên Đế Đại Đạo, phản phất tránh thoát một loại nào đó trói buộc đồng dạng, đột nhiên bộc phát ra hào quang chói sáng. Quang mang này như là mặt trời đồng dạng nóng bỏng, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ hư không, thậm chí làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Mà cái kia đại đạo thì như là một đầu kim sắc cự long, tại hư không chỗ sâu gầm thét, tiếp tục hướng phía trước kéo dài. Nơi nó đi qua, hư không đều bị xé nứt ra, hình thành từng đạo khe nước to lớn, phản phất toàn bộ thế giới đều muốn bị nó xé rách đồng dạng. Thấy cảnh này, những pháp tắc kia chi chủ nhóm đều lo lắng bắt đầu. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Đáng chết. Trong đó một tôn pháp tắc chi chủ giận dữ hét, không nghĩ tới chỉ là một cái hạ giới sâu kiến, vậy mà cũng có thể ngăn trở chúng ta pháp tắc xiềng xích. Đây quả thực là đối với chúng ta vũ nhục. Thanh âm của hắn trong hư không quanh quẩn, mang theo vô tận phẫn nộ cùng không cam lòng. Cái khác đám pháp tắc chi chủ bọn họ cũng nhao nhao phụ họa, từng cái đều đúng Thập Quan Vương người khiêu khích này tràn đầy hận ý tại thượng giới, một tôn lơ lửng tại vô tận trên đại đạo pháp tắc chi chủ, càng là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới hư không, trong mắt lửa giận phảng phất muốn đem trọn cái thế giới đều bốc cháy lên đến. Tuyệt đối không có thể làm cho hắn hỏng đại sự của chúng ta. Tôn này pháp tắc chi chủ cắn răng nghiến lợi nói ra, nhất định phải nghĩ biện pháp diệt trừ tên ghê tởm này. Nhưng mà, mặc dù hắn trong lòng tràn đầy sát ý, nhưng trở ngại tiên phàm bích chướng cùng thiên địa pháp tắc trói buộc, hắn lại không cách nào tự mình hạ giới đi chu sát Thập Quan Vương. Dù sao, lấy thực lực như hắn, nếu là cưỡng ép hạ giới, không chỉ có gặp phải cựu tử nhất sinh nguy hiểm, còn có thể sẽ dẫn phát một hệ liệt không thể đoán được hậu quả. Thân là cao cao tại thượng nhất tộc tiên vương, pháp tắc chi chủ, hắn tự nhiên không nguyện ý vì một cái nho nhỏ sâu kiến mà liên lụy mình hết thảy. Nhưng giờ này khắc này, hắn lại đối Thập Quan Vương không thể làm gì, cái này khiến trong lòng của hắn lửa giận càng hừng hực. Thượng giới, tại cái kia rộng lớn vô ngân thiên khung phía trên, từng đầu kéo dài vô tận đại đạo như là ngân long chiếm cứ, những này đại đạo chính là từng cái chủng tộc pháp tắc chi chủ nắm trong tay lĩnh vực. Mà lúc này giờ phút này, những này đám pháp tắc chi chủ bọn họ trong lòng đều mang ý tưởng giống nhau. Mặc dù bọn hắn đối Thập Quan Vương khiêu khích cảm thấy vô cùng phẫn nộ, nhưng không có người nguyện ý mạo hiểm tự mình giáng lâm đến hạ giới đi ứng đối. Dù sao, hạ giới đối với bọn hắn tới nói, tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền có thể vạn kiếp bất phục. Cứ tiếp như thế tuyệt không phải thượng sách a. Một vị pháp tắc chi chủ lo lắng nói, nếu là tùy ý ngày này đế đại đạo triệt để như thế, chỉ sợ cuối cùng sẽ có một ngày, nó sẽ trở thành chúng ta to lớn uy hiếp. Nhân tộc tuyệt đối không có thể sinh ra mới thiên đế. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời khắc, đột nhiên, một trận kinh thiên động địa tiếng oanh minh vang lên. Chỉ gặp một đầu sáng chói chói mắt đại đạo run rẩy kịch liệt bắt đầu, phảng phất muốn tránh thoát một loại nào đó chói buộc đồng dạng đầu này đại đạo chính là tiên đế đại đạo, nó chính là thượng giới bên trong cường đại nhất tiên tộc bản nguyên đại đạo. Nương theo lấy tiếng oanh minh, một cái thân hình hoàn toàn bị vô lượng tiên quang che đậy chí tôn tiên đế từ tiên đế đại đạo bên trong chậm rãi đi ra. Thân hình của hắn vô cùng to lớn, tựa như một tòa che khuất bầu trời sơn nhạc, thậm chí so một cái thế giới còn muốn khổng lồ. Hắn một đôi mắt càng là như là hai viên sáng chói tinh thần, tản mát ra làm người sợ hãi quan mang, tựa hồ có thể dễ dàng xuyên thấu tiên phàm ở giữa hàng rào, trực tiếp thăm dò đến hạ giới cảnh tượng. Khi thấy Thập Quan Vương lấy thế lôi đình vạn quân chấn vỡ cái kia từng đầu pháp tắc xiển xích, mắt thấy liền muốn trợ giúp Thiên Đế đại đạo tránh thoát trói buộc thời điểm, khóe miệng của hắn nổi lên một vòng khinh thường cười lạnh, lần nữa hừ lạnh một tiếng, thanh âm như là cựu thiên kinh lôi đồng dạng tại giữa thiên địa nổ vang. Chương 624. Bản đế ở đây, ngày này đế đại đạo liền mơ tưởng như thế. Chương 624. Bản đế ở đây, ngày này đế đại đạo liền mơ tưởng như thế. Hừ, chỉ là sâu kiến, vậy mà cũng vọng tưởng lật trời. Hôm nay có bản đế ở đây, ngày này đế đại đạo liền mơ tưởng như thế. Trong giọng nói của hắn tràn đầy vô tận uy nghiêm cùng bá khí. Phản phất toàn bộ thế giới đều trong lòng bàn tay của hắn. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, chỉ gặp một đầu sáng chói chói mắt pháp tắc xiển xích, như là một đầu kim sắc cự long, từ thượng giới gào thét xuống đầu này pháp tắc xiển xích tản ra hào quang chói sáng, những nơi đi qua, hư không đều bị xé nứt, vô tận tiên phàm bích trướng tại trước mặt nó như là giấy đồng dạng, trong nháy mắt bị xuyên thấu. Trong chớp mắt, đầu này pháp tắc xiển xích liền giáng lâm đến xuống giới, như là một tòa không thể vượt qua sơn nhạc, đem cái kia sắp xuất thế thiên đế đại đạo vững vàng phong tỏa ngăn cản. Nguyên bản đã trải qua tránh thoát tất cả pháp tắc xiển xích chói buộc thiên đế đại đạo, tại cỗ này lực lượng cường đại áp chế xuống, lần nữa bị giam cầm, không cách nào chân chính giáng lâm thế gian. Nhìn thấy một màn này, Thập Quan Vương giận tím mặt, hai con mắt của hắn bên trong thiêu đốt lên hừng hực lửa giận, trong tay hoàng kim thần thương càng là long lánh ra ánh sáng chói mắt. Hắn gầm thét một tiếng, thanh âm như là quần quần kinh lôi ở trong thiên địa quanh quẩn. Thật to gan, bản vương trước mặt vậy mà cũng dám như thế làm càn. Không cần biết ngươi là cái gì tiên vương tiên đế, đến lần này giới đều phải cho bản vương ngoan ngoãn nghe lời. La Long, ngươi liền phải cho bản vương quật lại. La Hổ, ngươi liền phải cho bản vương nằm lấy. Dứt lời, trong tay hắn hoàng kim thần thương đột nhiên vung lên, mang theo một trận cuồng bạo năng lượng ba động, như là một viên tiêu đốt lưu tinh, trực tiếp hướng phía cái kia phong tỏa thiên đế đại đạo pháp tắc xiển xích vênh kích mà đi. Thập Quan Vương tiếng giống như là cựu thiên kinh lôi đồng dạng, vang vọng toàn bộ thượng giới, thậm chí xuyên thấu qua tiên đế đại đạo, xa xa truyền ra ngoài, rung động toàn trường. Hư không bên trên, những pháp tắc kia chi chủ nhóm nghe được tiếng giống giận này, toàn đều như bị sét đánh, đứng chết chân tại chỗ, phảng phất đã mất đi năng lực suy tính đồng dạng, thần sắc ngây ngốc nhìn về phía cái kia phát ra tiếng giống phương hướng, cũng chính là vị trí tôn kia tiên đế vị trí. Tiên đế đại đạo bên trong, vị kia chí cao vô thượng tiên tộc tiên đế, giờ phút này chính mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nghe Thập Quan Vương khiêu khích. Hắn tức giận đến toàn thân phát run, thân thể đều tại không tự chủ được run rẩy. Phải biết, hắn nhưng là cái này thượng giới tiên đế a. Địa vị của hắn tôn sùng vô cùng, tại thượng giới bên trong là vô địch tồn tại, không người có thể cùng chống lại. Cho dù là những cái kia đồng dạng thân là pháp tắc chi chủ tiên vương các cường giả, ở trước mặt hắn cũng không dám như thế làm càn. Nhưng mà, bây giờ cái này đến từ hạ giới sâu kiến, vậy mà như thế lớn mật địa khiêu khích hắn, đây quả thực là đối với hắn một loại vũ nhục. Nhất là Thập Quan Vương câu kia, là Long ngươi cho ta của lại, là Hổ ngươi đến cho ta nằm lấy, càng là giống một thanh lợi kiếm, thẳng tắp đâm vào trái tim của hắn, để hắn tức giận đến kém chút tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi đến. Ha 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 ha. Tốt, rất tốt a. Đã bao nhiêu năm, bản đế cũng chưa từng gặp qua như thế cuồng vọng ra hỏa. Đã ngươi tự tìm đường chết, bản đế cũng không để ý, tự mình tiễn ngươi một đoạn đường. Chí tôn tiên đế thanh âm tại toàn bộ thượng giới quanh quẩn, mang theo vô tận tức giận cùng kinh thường. Lửa giận của hắn giống như là núi lửa phun trào, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ thượng giới, phản phất muốn đem phiến thiên địa này đều thiêu đốt hầu như không còn. Tại thượng giới phía trên, tiên đế đại đạo lóng lánh hào quang chói sáng, mà cái kia lửa giận ngập trời chính là từ tiên đế trên đại đạo phun ra ngoài. Nơi xa, những cái kia lơ lửng tại vô tận đại đạo bên trong đám pháp tắc chi chủ bọn họ, cảm nhận được cỗ này kinh khủng lửa giận, sắc mặt của bọn hắn trong nháy mắt trở nên tái nhợt, vạn phần hoảng sợ. Những này pháp tắc chi chủ mặc dù cũng là tồn tại cường đại, nhưng ở chí tôn tiên đế trước mặt, bọn hắn bất quá là sâu kiến thôi. Đối mặt khủng bố như thế lửa giận, bọn hắn căn bản không dám có chút chần chờ, nhao nhao sử xuất tất cả vô liếng, liều mạng hướng phía nơi xa chạy trốn. Nhưng mà, tốc độ của bọn hắn lại có thể nào so ra mà vượt tiên đế lửa giận đâu? Chỉ gặp cái kia lửa giận giống như một đạo màu đỏ dòng lũ, bằng tốc độ kinh người của tới, những nơi đi qua, hư không đều bị đốt cháy thành tro. Những pháp tắc kia chi chủ nhóm, dù cho đem hết toàn lực, cũng khó có thể đào thoát cổ lửa giận này thôn phệ. Trong chớp mắt, không thiếu pháp tắc chi chủ liền bị cổ lửa giận này bao phủ, trong nháy mắt biến thành tro tàn, ngay cả một tia vết tích đều không có lưu lại. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn chỉ là một cái bắt đầu mà thôi. Theo lửa giận như liệu nguyên chi hỏa không ngừng lan tràn, cái kia ngập trời tiên hỏa chi lực phảng phất vĩnh vô chỉ cảnh đồng dạng, dọc theo tiên đế đại đạo một đường bao táp, xuyên qua tiên phàm ở giữa bích trướng, như là một cỗ sôi trào mãnh liệt dòng lũ, chút xuống, giáng lâm đến xuống giới. Cái kia tiên hỏa chi lực từ cái kia to lớn như nộ long pháp tắc trên xiển xích phun ra ngoài, tản mát ra làm người sợ hãi nhiệt độ cao cùng khí tức hủy diệt. Trong chốc lát, giữa thiên địa vang lên một trận đinh thai nhức góc tiếng oanh minh, phản phất toàn bộ thế giới đều đang run rẩy. Cái kia kinh khủng tiên hỏa chi lực những nơi đi qua, hư không trong nháy mắt bị đốt cháy thành tro bụi, phản phất thế gian này hết thảy đều không thể ngăn cản nó tàn phá bừa bãi. Nó như là một đầu dữ tợn cự long, dương nhanh múa vuốt gầm thét, muốn đem thập quan vương thôn vệ hầu như không còn. Cho dù là tại hạ giới chiến lực vô song thập quan vương, tại cảm nhận được tiên hỏa giáng lâm một khắc này, cũng không nhịn được sắc mặt kỳ biến. Trong tay hắn hoàng kim thần thương trong nháy mắt bộc phát ra vô địch thần thông, hóa thành một đạo hào quang sáng chói, cùng cái kia pháp tắc xiển xích hung hăng đụng vào nhau. Nhưng mà, ngay tại song phương vừa mới tiếp xúc trong nháy mắt, thập quan vương trong tay chuôi này thiên tôn cảnh giới vô địch thần binh, vậy mà tại trong nháy mắt bị cái kia ngập trời tiên hỏa thôn vệ, trong chớp mắt liền biến thành một đống tro tàn. Biến cố bất thình lình, để thập quan vương kinh ngạc không thôi, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy, trong mắt tràn đầy khó có thể tin sợ hãi. Tại cái này kinh hoàng thất thố thời khắc, hắn vội vàng trốn vào mười tuyệt võ đạo, thân hình tựa như tia chớp phi nhanh, trong nháy mắt kéo ra khoảng cách ngàn tỷ dặm, cái này mới miễn cưỡng tránh đi những cái kia tiên hỏa công kích. Ngay tại hắn bỏ chạy trong nháy mắt, cái kia nguyên bản phóng xuất ra ngập trời hỏa diễm pháp tắc xiển xích, như là bị chọc giận cự long đồng dạng, đột nhiên quay đầu, mang theo vô tận uy thế, như là một viên tiêu đốt lưu tinh, trực tiếp hướng phía Lục Huyền vị trí mau chóng đuổi theo. Biến cố bất thình lình, làm cho tất cả mọi người đều vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhất là Thập Quan Vương, hắn căn bản không có dự liệu được cái này pháp tắc xiển xích lại đột nhiên cải biến phương hướng. Khi hắn phát giác được tình huống này lúc, đã quá muộn, cái kia xiển xích tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt cũng đã tới gần Lục Huyền. Cẩn thận. Thập Quan Vương thấy thế, lòng nóng như lửa đốt, cặp mắt của hắn trừng đến tròn trịa, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ hoảng sợ. Mắt thấy cái kia kinh khủng tiên hỏa chi lực liền muốn đem Lục Huyền thân thể thôn vệ đi vào, Thập Quan Vương trong cổ họng phát ra một tiếng tê tâm liệt phế gầm thét. Nhưng mà hết thảy đều đã quá muộn, còn không đợi hắn thanh âm rơi xuống, liền thấy Lục Huyền thân thể đã hoàn toàn bị vô tận tiên hỏa thôn vệ đi vào. Ngay tại trong nháy mắt đó, Thập Quan Vương phảng phất đã mất đi tất cả lực lượng, thân thể của hắn như bị rút đi linh hồn đồng dạng, đột nhiên trở nên mềm mại bất lực. Hai chân của hắn mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, hai tay chống chạm đất mặt, tựa hồ muốn cố gắng chống đỡ lấy mình cái kia thân thể lão đạo muốn ngã. Trên mặt của hắn tràn đầy tuyệt vọng cùng khó có thể tin, nguyên bản sáng ngời hữu thần hai mắt giờ phút này cũng biến thành ảm đạm vô quang, phảng phất toàn bộ thế giới đều tại trước mắt hắn sụp đổ. Môi của hắn khẽ run, phát ra một trận trầm thấp mà đau thương gào thét, làm sao lại? Tại sao có thể như vậy? Chương 625, ngạnh kháng tiên hỏa, hỗn độn trọng đồng nhỏ máu. Chương 625, ngạnh kháng tiên hỏa, hỗn độn trọng đồng nhỏ máu. Tại phía chân trời xa xôi, những cái kia xuất hiện tại chư thiên vạn giới thiên tôn nhóm, cũng đều mắt thấy cái này một màn kinh người, trên mặt bọn họ đồng dạng hiện ra vẻ khiếp sợ. Nhất là khi bọn hắn tận mắt thấy Lục Huyền thân ảnh bị vô tận tiên hỏa triệt để thôn vệ trong nháy mắt, càng là kinh ngạc đến hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc dù bọn hắn lúc này cùng nơi khởi nguồn cách xa nhau rất xa, nhưng này tiên hỏa uy lực kinh khủng y nguyên có thể xuyên thấu qua hư không chuyển tới, để bọn hắn rõ ràng cảm thụ đến loại kia lực lượng hủy thiên diệt địa. T. Đây chính là tiên hỏa a, một khi nhiễm, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thập Quan Vương cái này đệ tử, thật sự là quá bi thảm. Có người không khỏi phát ra sợ hãi thán phục, đối Lục Huyền tao ngộ biểu thị đồng tình. Hắn cái này hoàn toàn liền là tự tìm đường chết a. Vì trợ giúp Thập Quan Vương chứng đạo, vậy mà không tiếc bỏ qua tính mạng của mình, mặc dù hành động như vậy có chút không đáng, nhưng cũng coi là chết có ý nghĩa đi. Một người khác thở dài nói ra, tựa hồ đối với Lục Huyền vẫn lạc cảm thấy một chút tiếc hận. Nhưng mà, những ngày này tôn nhóm cho tới giờ khắc này cũng còn nhìn không ra, bọn hắn cũng không hiểu biết chân chính dẫn xuất thiên đế đại đạo người cũng không phải Thập Quan Vương, mà là Lục Huyền bản thân. Bọn hắn cho tới nay đều sai lầm địa cho rằng, là vị kia thanh danh hiển hách Thập Quan Vương đưa tới thiên đế đại đạo, tiến tới đã dẫn phát thượng giới pháp tắc chi chủ xuất thủ can thiệp. Nhưng mà, ngay tại những này tiên tôn nhóm đối tình huống này cảm thấy tiếc hận cùng bất đắc dĩ lắc đầu thời khắc, Lục Huyền lại sớm đã lặng yên ẩn nút bắt đầu. Làm cái kia vô tận tiên hỏa như mưa rào tầm tã chút xuống trong nháy mắt, Lục Huyền không chút do dự chui vào Táng Thần Quan bên trong. Hắn giờ phút này, ẩn thân tại Táng Thần Quan không gian bên trong, lại như cũ có thể cảm nhận được rõ ràng những cái kia vờn quanh tại Táng Thần Quan bốn phía vô tận tiên hỏa phát tán ra kinh khủng cùng khí tức cường đại. Lốt buốt. Tại vô tận tiên hỏa cháy hừng hực phía dưới, Táng Thần Quan không ngừng mà phát ra trận trận tiếng vang, phản phất tùy thời đều có thể bị cái này ngọn lửa nóng bỏng luyện hóa. Nhưng mà Lục Huyền đối với cái này lại không chút nào lo lắng. Hắn có thể bén nhạy phát giác được, những này nhìn như kinh khủng đến cực điểm vô tận tiên hỏa, uy lực của nó mặc dù hoàn toàn chính xác kinh người, nhưng tối đa cũng bất quá là đạt đến tiên vương cảnh giới mà thôi. Mặc dù những này tiên hỏa đủ để đem hắn đốt sống chết lây, nhưng đối với Táng Thần Quan tới nói, nhưng căn bản không tạo thành bất kỳ tính thực chất uy hiếp. Dù sao, cái này miệng thần bí Táng Thần Quan mới thật sự là có được phi phạm lai lịch bảo vật. Còn tốt có cái này Táng Thần Quan bảo hộ, nếu không lần này là thật muốn chết không có chỗ chôn. Lục Huyền trong lòng âm thầm may mắn, đồng thời cũng không nhịn được là vừa rồi mạo hiểm một màn cảm thấy nghĩ mà sợ. Hắn hít sâu một hơi, để cho mình thoáng bình phục một cái tâm tình, sau đó không chút do dự thôi động lên trong cơ thể hỗn độn trọng đồng. Theo hỗn độn trọng đồng toàn lực thôi động, Lục Huyền hai mắt lập tức tản mát ra một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại. Cỗ lực lượng như là mãnh liệt sóng cả đồng dạng, liên tục không ngừng địa từ trong con ngươi của hắn phun ra ngoài, đem hắn ánh mắt một mực khóa chặt tại Táng Thần Quan bên ngoài. Xuyên đấu qua Táng Thần Quan, Lục Huyền ánh mắt phảng phất có thể xuyên qua cái kia vô tận tiên hỏa, cùng cái kia làm người sợ hãi pháp tắc xiển xích. Hắn ánh mắt tựa như tia chớp, thẳng tắp hướng phía trên vọt tới, tựa hồ muốn một mực vừa ý giới, nhìn thấy đầu này pháp tắc đại đạo cuối cùng. Nhưng mà cứ việc Lục Huyền đã đem hỗn độn trọng đồng thôi động đến cực hạn, nhưng hắn ánh mắt nhưng thủy chung không cách nào xuyên thấu cái kia trùng điệp trở ngại. Cái kia vô tận tiên hỏa cùng kinh người pháp tắc xiển xích tựa như là một đạo không thể phá vỡ bình chướng, đem hắn ánh mắt vững vàng ngăn cản tại bên ngoài. Lục Huyền không cam tâm cứ như vậy từ bỏ, hắn cắn chặt răng, tiếp tục thôi động hỗn độn trọng đồng, muốn đột phá cái kia đạo bình chướng. Nhưng mà vô luận hắn cố gắng như thế nào, đều không thể thành công. Cuối cùng, hắn thật sâu thở dài, rất không cam tâm chậm rãi thu hồi ánh mắt của mình. Nhưng mà ngay tại hắn sắp hoàn toàn thu hồi ánh mắt một mấy mắt, đột nhiên giữa thiên địa phát sinh kinh người biến cố. một trận đinh thái nhức góc tiếng oanh minh vang lên, như là lôi đỉnh và quân, rung động lòng người. Cái kia nguồn gốc từ pháp tắc trên đại đạo vô tận tiên hỏa chi lực, nguyên bản bình tĩnh thiêu đốt lên, giờ phút này lại giống như là bị chọc giận đồng dạng, bỗng nhiên hóa thành một đạo cuồng bạo nộ long, dương nhanh múa vút gầm thét đạo này, nộ long bằng tốc độ kinh người dọc theo ánh mắt của hắn chạy nhanh đến, phản phất muốn đem hắn thôn phệ hầu như không còn. Trong chớp mắt, tiên hỏa chi lực như là một đoàn lửa cháy hừng hực thiêu đốt, trực tiếp nhào về phía cặp mắt của hắn, trong nháy mắt đem hắn tầm mắt bao phủ tại một cái biển lửa bên trong. A! Táng thần quan bên trong, Lục Huyền phát ra một tiếng cực kỳ bi thảm thét lên. Cặp mắt của hắn giống như là bị ngàn vạn căn châm nhỏ đồng thời đâm xuyên đồng dạng, kịch liệt đau nhức khó nhịn, máu tươi thuận khỏe mắt cốt cốt chảy ra, ánh mắt của hắn cực độ thống khổ, khuôn mặt vặn mèo, phản phất gặp thế gian tàn khốc nhất tra tấn. Đây là hắn tu thành hỗn độn trọng đồng đến nay, lần thứ nhất gặp được đáng sợ như vậy tình huống. Hỗn độn trọng đồng, vốn nên là hắn nhìn rõ thiên địa, khống chế pháp tắc lợi khí, lại tại giờ khắc này hoàn toàn mất đi tác dụng, ngược lại trở thành hắn thống khổ căn nguyên. Tại quá khứ, hắn hỗn độn trọng đồng có thể nói là mọi việc đều thuận lợi, liền xem như đối mặt U Minh Chúa Tể cường đại như vậy tồn tại, cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối, lông tóc không tổn hao gì. Nhưng mà ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn hỗn độn trọng đồng lại gặp phải nguy cơ trước đó chưa từng có, bị tiên hỏa mãnh liệt đốt cháy. Cái này tiên hỏa uy lực kinh khủng dị thường, phảng phất muốn đem hắn hỗn độn trọng đồng triệt để tiêu hủy, thậm chí kém chút hủy đi hắn bản nguyên. Biến cố bất thình lình để Lục Huyền quá sợ hãi, hắn một đôi mắt tại tiên hỏa thiêu đốt hạ kịch liệt đau nhức khó nhịn, cơ hồ muốn phế rơi. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lục Huyền không dám có chút do dự, hắn vội vàng thôi động trong cơ thể hỗn độn khí, như mãnh liệt dòng lũ đồng dạng lao nhanh mà ra. Cái này hỗn độn khí ẩn chứa vô tận lực lượng pháp tắc, như là cập thì vũ tràn vào trong ánh mắt của hắn. Trong chốc lát, hỗn độn khí cùng lực lượng pháp tắc ở hai mắt của hắn bên trong xen lẫn, dung hợp, hình thành một cỗ cường đại chữa trị lực lượng. Cỗ lực lượng này cấp tốc tư dưỡng hắn bị hao tổn hỗn độn trọng đồng, khiến cho bằng tốc độ kinh người khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng mà, cứ việc hỗn độn trọng đồng đã khôi phục, nhưng Lục Huyền sợ hai trong lòng nhưng lại chưa tiêu tán. Hắn biết cái kia tiên hỏa phía sau ẩn giấu pháp tắc đại đạo nhất định thâm bất khả trắc. T. Lục Huyền hít sâu một hơi, trong lòng âm thầm sợ hai thán phục, vậy rốt cuộc là đẳng cấp gì pháp tắc đại đạo? Đứng tại cái kia đại đạo cuối cùng pháp tắc chi chủ, lại đến tột cùng là đẳng cấp gì tồn tại? Ta thậm chí ngay cả nhìn trộm tư cách của hắn đều không có, đây tuyệt đối không phải bình thường cường giả. Lục Huyền tâm tình càng nặng nề, lần này thụ thương cho hắn gõ một cái nặng nề cảnh báo ý hắn biết đến, mình cho tới nay cho ỷ lại hỗn độn trọng đồng cũng không phải là tuyệt đối vô địch, cũng không phải tuyệt đối sẽ không thụ thương. Cho tới nay, Lục Huyền đều đúng mình hỗn độn trọng đồng tràn đầy tự tin, hắn cho rằng đôi mắt này không chỉ có được lực lượng vô địch, càng có thể hoàn mỹ che giấu khí tức của mình, cho dù là chư thiên thần ma cũng khó có thể phát giác. Nhưng mà chuyện mới xảy ra vừa rồi lại như là một cái búa tạ, hung hăng gõ tỉnh hắn. Chương 626. Cái này trên trời dưới mặt đất, ai cũng ngăn cản không được. Chương 626, cái này trên trời dưới mặt đất, ai cũng ngăn cản không được. Sự thật chứng minh, hắn hỗn độn trọng đồng cũng không phải là tuyệt đối an toàn, cũng tồn tại bị phát hiện khả năng. Với lại, một khi bị người phát hiện, đối phương lại có thể thuận ánh mắt của hắn tiến hành ngược dòng tìm hiểu, trực tiếp đối với hắn hỗn độn trọng đồng phát động công kích, đây không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ chí mạng nguy hiểm. Lần này đáng sợ kinh lịch, để Lục Huyền khắc sâu nhận thức đến, hắn không thể giống như trước kia như thế phất lờ. Vô luận đối phương là ai, nó mục đích hiển nhiên là muốn ngăn cản Tiên Đế đại đạo xuất thế, ngăn cản hắn tại hôm nay chứng đạo. Mà nếu như không thể nghĩ biện pháp giải quyết hết những này vô tận tiên hỏa, như vậy hắn hôm nay nhất định không cách nào cùng Tiên Đế đại đạo dung hợp. Lục Huyền ánh mắt phi tốc chuyển động, trong đầu tựa như tia chớp hiện lên vô số cái suy nghĩ. Hắn nhất định phải muốn ra một cái sách lược vẹn toàn, trước đem những này tiên hỏa giải quyết hết, nếu không hết thảy đều sẽ thành bọt nước. Nhưng mà, mặc dù hắn có vô số cường đại thần thông đạo pháp, nhưng đối diện với mấy cái này có thể so với tiên vương cấp công kích vô tận tiên hỏa, hắn vẫn thúc thủ vô sách. Dù sao, thực lực của hai bên chênh lệch thật sự là quá lớn. Lục Huyền trước mắt vẹn vẹn ở vào Tiên Tôn sơ kỳ cảnh giới, mà cái này Tiên Tôn sơ kỳ cảnh giới, tại thượng giới bên trong, cũng bất quá là một cái không có ý nghĩa huyền tiên mà thôi. Huyền tiên cùng tiên vương ở giữa, còn cách một cái cảnh giới kim tiên đâu. Có thể tưởng tượng, coi như những này vô tận tiên hỏa chỉ có kim tiên cấp uy lực, đối với Lục Huyền tới nói, cũng là khó mà ngăn cản. Lại càng không cần phải nói, hiện tại những này vô tận tiên hỏa uy lực đã đạt đến tiên vương cấp, đây đối với Lục Huyền tới nói, đơn giản cũng không cách nào vượt qua hừng câu. Không chỉ có là Lục Huyền, cho dù là tại cái này toàn bộ hạ giới bên trong, chỉ sợ cũng khó mà tìm tới có thể chỉ bằng vào thực lực bản thân ngăn cản được tiên vương cấp vô tận tiên hỏa tồn tại. Phải biết, ngay tại vừa rồi vô tận tiên hỏa bộc phát trong nháy mắt, liền ngay cả thập quan vương người chư thiên đệ nhất cường giả đều ngay đầu tiên liền lựa chọn hốt hoảng chạy trốn, cái này không thể nghi ngờ liền là chứng minh tốt nhất. Dù sao, liền ngay cả thập quan vương trong tay chuôi này thiên tôn cấp thần minh đều tại vô tận thần hỏa thiêu đốt phía dưới, trong nháy mắt bị thiêu thành cho tàn a. Này có thể thấy được, cái này vô tận tiên hỏa uy lực đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Nhưng mà, ngay tại Lục Huyền lâm vào tuyệt cảnh thời khắc, trong đầu của hắn đột nhiên linh quang lóe lên, một cái ý niệm trong đầu tựa như tia chớp xẹt qua, đúng, ta còn có táng thần quan, nói không chừng có thể nghĩ biện pháp lợi dụng táng thần quan đem những cái kia tiên hỏa thu sạch đi đâu. Ý nghĩ này để Lục Huyền con mắt đống nhiên sáng lên, phản phất tại trong bóng tối thấy được một tia ánh dạng đông. Hắn nắm thật chặt nắm đấm, trong lòng dấy lên một tia hy vọng. Táng thần quan giờ phút này không thể nghi ngờ trở thành Lục Huyền cường đại nhất ỷ vào, cái này thần bí khó lường thượng cổ thần binh, kỳ lai lịch đến nay vẫn là một cái bí ẩn. Nhưng mà làm cho người kinh ngạc chính là nó lại có thể chống lại vô tận tiên hỏa lửa nóng hừng hực, cái này không thể nghi ngờ cho Lục Huyền một chút hy vọng sống. Lục Huyền ý niệm trong lòng khẽ động, táng thần quan tựa hồ cảm nhận được ý chí của hắn, có chút rung động bắt đầu. Ngay sau đó, hắn không chút do dự thôi động táng thần quan, chỉ gặp cái kia quan tài trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc sắc quang mang, tựa như tia chớp mau chóng đuổi theo, trong chớp mắt liền biến mất ở chân trời. Lục Huyền khống chế lấy Táng Thần Quan, một đường phi nước đại, cho đến rời xa cái kia vô tận tiên hỏa bên trong hư không, lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Khi hắn một lần nữa hiện thân trên bầu trời lúc, những nguyên bản đó còn tại than thở Lục Huyền chết thảm thiên tôn nhóm, lập tức cả kinh trợn mắt hốt hoồm. Cái này sao có thể? Thiên tôn nhóm hai mặt nhìn nhau, khó có thể tin nhìn xem Lục Huyền, hắn vậy mà không có chết. Đây chính là tiên hỏa a, ngay cả thập quan vương trong tay thần binh đều bị đốt thành tro bụi, hắn lại có thể từ vô tận tiên hỏa đốt cháy bên trong chạy trốn ra ngoài. Chơi ạ, hắn đến tột cùng là như thế nào làm được? Thiên tôn nhóm kinh thán không thôi, nhao nhao châu đầu ghé thai, nghị luận ầm ĩ, tê. Đây quả thực là không thể tưởng tượng. Tại khủng bố như thế tiên hỏa phía dưới, hắn đến cùng là thế nào sống sót? Trong lúc nhất thời, các loại tiếng than thở liên tiếp, bên hai không dứt đang đứng ở cực độ trong bi thương thập quan vương, đột nhiên đã nhận ra Lục Huyền tồn tại. Ngay tại hắn nhìn thấy Lục Huyền giống như là một tia chớp xuất hiện giữa thiên địa trong chớp mắt ấy cái kia, thập quan vương cả người cũng giống như bị sét đánh trúng một dạng, hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn xem Lục Huyền, phản phất gặp được trên thế giới chuyện khó tin nhất. Thập quan vương thân thể khẽ run, hắn thậm chí hung hăng cho mình hai cái bạt tai, ý đồ dùng loại phương thức này đến xác nhận hết thảy trước mắt cũng không phải là mộng cảnh. Làm tia nóng bỏng tay đau đớn giống như thủy triều đánh tới lúc, thập quan vương rốt cục tin tưởng đây không phải một giấc mộng, mà là chân thực phát sinh sự tình. Hắn kích động đến lệ nóng doanh trọng, âm thanh run rẩy địa hô to, không phải là mộng. Đây không phải mộng. Ha ha ha. Ta liền biết, ta thập quan vương truyền nhân, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền chết. Thập quan vương tiếng cười ở trong thiên địa quanh quẩn, hắn tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt, so Lục Huyền cái này trở về từ coi chết người trong cuộc còn muốn càng cao hứng hơn cùng kích động. Hắn giống như là một đứa bé một dạng, khoa tay múa chân, hoàn toàn mất đi ngày xưa trầm ổn cùng thận trọng. Mà đứng ở một bên Lục Huyền, nhìn xem thập quan vương như thế điên cuồng bộ dáng, khóe miệng không khỏi nổi lên vẻ mỉm cười. Mặc dù hắn cùng thập quan vương sư đồ tình cảm cũng không có thâm hậu bao nhiêu, nhưng thập quan vương cho tới nay biểu hiện lại sâu sâu địa đả động hắn. Nhất là vừa rồi, làm thập quan vương liều lĩnh độc thân thẳng hướng bầu trời, không chút do dự chặt đứt cái kia vô số vô tận pháp tắc xiển xích lúc, Lục Huyền rõ ràng cảm nhận được thập quan vương đối với hắn quan tâm cùng bảo vệ đã siêu việt tình thầy trò, thăng hoa đến một loại không cách nào nói rõ cảnh giới. Sư tôn, ta không sao. Lục Huyền khẽ miệng khẽ nhếch, lộ ra một vòng nụ cười sáng lạ, thanh âm của hắn thanh tịnh mà kiên định. Một tiếng này, sư tôn, cũng không phải là đơn giản xưng hô, mà là Lục Huyền ở sâu trong nội tâm chân thực tình cảm biểu đạt, nó đại biểu cho Lục Huyền đối thập quan vương vị sư phụ này tán thành cùng tiếp nhận. Thập quan vương mặc dù không cách nào trực tiếp cảm giác được Lục Huyền biến hóa trong lòng, nhưng hắn dù sao cũng là trải qua thế sự cường giả, đối với lòng người nhìn rõ cực kỳ nhạy cảm. Khi hắn nghe được Lục Huyền một tiếng này, sư tôn, lúc lập tức phát giác được trong đó vi diệu khác biệt, đó là một loại từ nội tâm chỗ sâu phát ra kính ý cùng thân cận, cùng lúc trước mặt ngoài khách khí hoàn toàn khác biệt. Thập quan vương thần sắc hơi trầm lại, hắn nhìn chăm chú Lục Huyền, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nhưng mà cái này vẻ kinh ngạc rất nhanh bị mừng rỡ thay thế. Hắn tựa hồ minh bạch cái gì, khoe miệng không khỏi nổi lên một vòng nụ cười vui mừng. Một lát sau, thập quan vương giống như là nghĩ thông suốt hết thảy, tiếng cười của hắn như hồng trung đồng dạng trong không khí quanh quẩn. Ha 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 ha, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Thập quan vương thoải mái cười to, thanh âm của hắn đinh thai nhức óc, phóng khoáng mà bá khí thanh âm, càng là chuyển khắp trên trời dưới đất. Ngươi yên tâm, hôm nay vi sư liền xem như liều lên hết thảy, cũng nhất định sẽ giúp ngươi chứng đạo. Cái này trên trời dưới mặt đất, ai cũng ngăn cản không được. Chương 627, sâu kiến đồng dạng đồ vật cũng dám khiêu khích bản đế. Chương 627, sâu kiến đồng dạng đồ vật cũng dám khiêu khích bản đế. Nghe được thập quan vương giữ gìn, Lục Huyền trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, hốc mắt có chút ướt át. Hắn có thể rõ ràng cảm thụ đến thập quan vương đối với hắn quan tâm cùng che chở, đó là một loại không giữ lại chút nào, phát ra từ nội tâm tình cảm. Nhưng mà, Lục Huyền tuyệt sẽ không để thập quan vương vì hắn mạo hiểm. Hắn quay đầu nhìn về phía thập quan vương, khóe miệng giơ lên một vòng tự tin mỉm cười, chậm rãi nói, "Sư tôn yên tâm, hôm nay chính là ta chứng đạo thời điểm, cái này trên trời dưới mặt đất, không người có thể ngăn cản ta. Bất kỳ dám can đảm chặn đường ta người, đều chỉ có một con đường chết." Lục Huyền lời nói âm vang hữu lực, tràn đầy bá khí cùng quyết tâm. Thanh âm của hắn giống như tiếng sét đánh, tại chư thiên vạn giới bên trong quanh quẩn, thậm chí xuyên thấu thượng giới hàng rào, rõ ràng truyền vào mỗi một cái sinh linh trong hai. Tiên đế đại đạo bên trong, cái kia lạnh lùng xuất thủ chí tôn tiên đế, nguyên bản đang vì mình một kích không thể đem Lục Huyền gạt bỏ mà tức giận không thôi. Giờ phút này, hắn liên tiếp nghe được thập quan vương cùng Lục Huyền khiêu khích, càng là tức giận đến giận sôi lên, kém chút một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Sâu kiến đồng dạng đồ vật, là ai cho các ngươi tự tin, để cho các ngươi vậy mà cuồng vọng coi là có thể khiêu chiến bản đế? Chí tôn tiên đế bỗng nhiên mở miệng, thanh âm phảng phất đến từ vũ trụ chỗ sâu nhất, mang theo vô tận uy nghiêm cùng bá khí, như là cửu thiên kinh lôi đồng dạng, tại thượng giới vô số trong thế giới nổ vang. Thanh âm này những nơi đi qua, hư không cũng vì đó rung dậy, vô số thế giới pháp tắc đều bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này chỗ rung chuyển. Mà những cái kia kết nối lấy thượng giới cùng hạ giới pháp tắc xiển xích, cũng tại thanh âm này trùng kích vào, phát ra ông ông cộng minh âm thanh, phảng phất là tại đáp lại đạo thanh âm này, chủ nhân đạo thanh âm này không chỉ có truyền khắp thượng giới, càng là xuyên qua cái kia đạo tiên phàm mịch chướng, như là một cỗ không cách nào ngăn cản dòng lũ đồng dạng, quét sạch đến xuống giới. Hạ giới các sinh linh đang nghe đạo thanh âm này trong nháy mắt đều bị hắn ẩn chứa lực lượng kinh khủng chấn nhiếp, không ít người thậm chí trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đã mất đi hành động năng lực. Mà những cái kia ở vào hư không bên trên thiên tôn nhóm càng là cảm nhận được đạo thanh âm này bên trong ẩn chứa kinh khủng uy áp. Bọn hắn hoảng sợ phát hiện, vẹn vẹn chỉ là đạo thanh âm này, thiếu chút nữa đem bọn hắn thiên tôn đại đạo cho chấn vỡ. Thiên tôn đại đạo chính là thiên tôn nhóm tu luyện căn bản, một khi bị chấn áp, tu vi của bọn hắn sẽ bị thương nặng, thậm chí có khả năng trực tiếp rơi xuống cảnh giới. Đó là ai? Thật là bá đạo thanh âm, vẹn vẹn chỉ là một thanh âm, vậy mà liền kém chút làm vỡ nát ông trời của ta tôn đại đạo. Có người lên tiếng kinh hô, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin thần sắc. Bọn hắn trừng to mắt, nhìn chằm chằm cái kia từ pháp tắc xiển xích cùng vô tận tiên hỏa bên trong truyền tới thanh âm, trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng kính sợ. Mặc dù bọn hắn không nhìn thấy đến cùng là ai đang nói chuyện, nhưng là từ thanh âm kia bên trong ẩn chứa kinh khủng trấn áp chi lực, bọn hắn có thể cảm nhận được rõ ràng người nói chuyện mạnh mẽ và kinh khủng. Loại lực lượng này đã vượt xa khỏi bọn hắn nhận biết phạm vi, để bọn hắn căn bản là không có cách chống lại. Cách cái kia nhìn như trong suốt lại không thể phá vỡ tiên phàm mức chướng, vẹn vẹn chỉ là một thanh âm, liền như là một đạo cựu thiên kinh lôi, tại bọn hắn những ngày này tôn cấp cường giả bên tai nổ vang. Thanh âm này đinh tai nhức óc, phản phất muốn đem bọn hắn linh hồn đều vỡ ra đến, để bọn hắn cơ hồ không thể thừa nhận. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Cái này sao có thể? Vẹn vẹn một thanh âm, vậy mà liền có như thế uy lực khủng bố, kém chút đem bọn hắn những ngày này tôn cấp cường giả trực tiếp đánh chết đây quả thực là không thể tưởng tượng, làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Bọn hắn không khỏi bắt đầu tưởng tượng, nếu như cái kia pháp tắc đại đạo cuối cùng pháp tắc chi chủ thật hiện thân, vậy sẽ là như thế nào một bức kinh khủng hình tượng. Vậy tuyệt đối sẽ là một trận hủy thiên diệt địa tai nạn, toàn bộ thế giới đều có thể tại hắn một ý niệm tan thành mây khói. T. Đột nhiên, có người hít vào một ngụm khí lạnh, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hô to, điều này chẳng lẽ liền là thượng giới pháp tắc chi chủ? Hắn tự xưng bản đế, tại thượng giới có thể dùng đến lên sự xưng hô này, vậy cũng chỉ có chí cao vô thượng tiên đế a. Chơi ạ, chẳng lẽ giờ phút này xuất thủ, lại là một tôn tiên đế sao? Một tiếng này kinh hô, làm cho tất cả mọi người đều như ở trong mộng mới tỉnh. Trong lòng của bọn hắn dâng lên một cỗ không cách nào ức chế sợ hãi, sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Bọn họ cũng đều biết, những cái kia có thể điều khiển pháp tắc xiển xích, xuyên qua tiên phàm thông đạo, giáng lâm đến hạ giới tồn tại, không có chỗ nào mà không phải là vô cùng cường đại pháp tắc chi chủ. Nhưng bọn hắn mới đầu cũng chỉ là cho rằng, xuất thủ bất quá là một đám tiên vương cấp bậc pháp tắc chi chủ thôi. Nhưng mà, giờ phút này bọn hắn mới kinh khủng phát hiện, vậy bây giờ xuất thủ, lại là một tôn tiên đế cường giả. Sự thật này, để bọn hắn nội tâm triệt để sụp đổ, phản phất toàn bộ thế giới đều tại thời khắc này sụp đổ. Tiên đế, đây chính là tiên bên trong đại đế a. Địa vị của hắn tôn sùng vô cùng, là thượng giới thực lực mạnh nhất tồn tại. Cùng lần này giới đại đế so sánh, đơn giản liền là khác nhau một trời một vực. Phải biết, thượng giới tiên đế số lượng cực kỳ hiếm ít, mỗi một cái có thể trở thành tiên đế tồn tại, đều tuyệt không phải hạng người bình thường. Bọn hắn không chỉ có tự thân thiên phú dị bẩm, khí vận ngập trời, với lại thực lực càng là kinh thiên động địa, thâm bất khả trắc. Tiên đế, vậy mà thật là tiên đế, lao thiên gia của ta a, đời ta nằm mơ đều không nghĩ đến, lại còn có cơ hội nghe được tiên đế thanh âm. Ô ô ô, đây chính là chí cao vô thượng tiên đế a, dù là chỉ là có thể nghe được thanh âm của hắn, ta cũng chết cũng không tiếc. Đúng lúc này, một tôn cổ lão thiên tôn đột nhiên tại đại đạo bên trong quỳ xuống, hắn mặt mũi tràn đầy thành kính, đối xa xa pháp tắc xiển xích quỳ bái, kích động đến thanh âm đều có chút run rẩy, thậm chí còn vui đến phát khóc. Hắn vậy mà hoàn toàn quên đi, những này cao cao tại thượng, không ai bị nổi tiên đế nhóm, đã từng vô tình chặt đứt bọn hắn hy vọng thành tiên, đoạn tuyệt bọn hắn phi thăng tiên giới con đường. Nhưng mà giờ này khắc này, hắn lại thành kính vô cùng quỳ dạp trên đất, phảng phất đã quên mất quá khứ hết thảy oan khuất cùng thống khổ, đầu gối của hắn nặng nề mà đụng chạm lấy cứng rắn mặt đất, mỗi một lần dập đầu đều lộ ra như vậy dùng sức, tựa hồ muốn linh hồn của mình đều dâng hiến cho những này tiên đế. Thanh âm của hắn đang run rẩy, mang theo không cách nào ức chế kích động, hướng lên bầu trời phía trên tiên đế nhóm la lên. Tiên đế đại nhân a, van cầu ngài ban cho ta một cái phi thăng thành tiên cơ hội a. Van cầu ngài đáng thương chúng ta những này hèn mọn như sâu kiến kẻ đáng thương. Chỉ cần ngài nguyện ý vì chúng ta mở ra cái kia thông hướng tiên giới con đường, chúng ta cam nguyện trở thành ngài đời tớ, là ngài hiệu lực, cho dù là sông pha khói lửa, cúc cung tận tụy, cũng ở đây không tiếc. Một tiếng này âm thanh khẩn thiết cầu khẩn, giống như tiếng sét đánh tại chư thiên vạn giới bên trong quanh quẩn, thậm chí xuyên thấu vô tận hư không, truyền đến thượng giới. Nghe được cái này hèn mọn định nọt cùng cầu xin thanh âm, tiên đế đại đạo bên trong chí tôn tiên đế, nguyên bản bình tĩnh ánh mắt đột nhiên hiện lên một tia ánh sáng, phảng phất bị cái gì chuyện thú vị hấp dẫn lực chú ý, khóe miệng của hắn có chút dương lên, phát họa ra một vòng lạnh lùng mà mang theo nụ cười giễu cợt, nhẹ giọng nói ra, ha ha, thật sự là có ý tứ a. Chương 628, tiên đế chi lệnh, chém giết thập quan vương. Chương 628, tiên đế chi lệnh, chém giết thập quan vương. Chí tôn tiên đế trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, bây giờ hắn mặc dù thân là tiên đế đại đạo bên trong chí cường giả, nhưng bởi vì tiên phàm bích chướng tồn tại, hắn không cách nào tự mình giáng lâm đến hạ giới đi. Cái này khiến hắn không cách nào trực tiếp đối mặt cái kia hai cái không biết sống chết ra hỏa, cũng vô pháp tự mình thi triển hắn vô thượng tiên uy đi trấn áp bọn hắn. Nhưng mà, chí tôn tiên đế nghĩ lại, hạ giới những này ngu xuẩn người có lẽ có thể trở thành con cờ của hắn, bị hắn xảo diệu lợi dụng bắt đầu. Dù sao, những người này đối với hắn loại tồn tại này tới nói, liền như là sâu kiến đồng dạng không có ý nghĩa. Chỉ cần thêm chút thao túng, bọn hắn liền có thể trở thành hắn đạt thành mục đích công cụ. Ngay tại một tích tắc này cái kia, vị này cao cao tại thượng, vô cùng uy nghiêm chí tôn tiên đế, vậy mà ngoài ý liệu hướng phía dưới giới mở miệng nói chuyện. Thanh âm của hắn như là hồng trung đồng dạng, đinh hai nhức óc, vang vọng toàn bộ hạ giới. Đã các ngươi như thế thành tính nguyện ý hiệu chung với bản đế, như vậy thì xuất ra thành ý của các ngươi tới đi. Bản đế sinh lòng thương hại, đặc biệt ban cho các ngươi một cái phi thăng thành tiên cơ hội. Tại trong các ngươi, vô luận là ai, chỉ cần có thể chém giết cái kia hai cái cuồng vọng chi đồ, bản đế sẽ tự mình mở ra tiết lộ, để hắn phi thăng thành tiên. Nương theo lấy chí tôn tiên đế tiếng nói tại hạ giới quanh quẩn, cái kia nguyên bản quỳ trên mặt đất yên lặng cầu nguyện cổ lao thiên tôn, đột nhiên giống như là bị một cỗ cường đại lực lượng chỗ kích phát, thân thể của hắn run lên bần bật, kích động đến ngay cả con mắt đều sáng lên bắt đầu. Tiên đế đại nhân vậy mà đáp lại thỉnh cầu của ta. Ô ô ô, tiên đế đại nhân quả nhiên là lòng mang từ bi, thương hại chúng ta những phàm nhân này a. Ô ô ô, có tiên đế đại nhân ý chỉ, ta liền xem như đánh bạc đầu này mặn già, cũng nhất định phải hoàn thành tiên đế đại nhân lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Vị này cổ lão thiên tôn cảm xúc kích động dị thường, thanh âm của hắn run rẩy, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Nhưng mà, tại cái này trong sự kích động, lại để lộ ra một tia kiên quyết cùng tàn nhẫn. Hắn cất tiếng cười to bắt đầu, trong tiếng cười tràn đầy đối Lục Huyền cùng Thập Quan Vương phẫn hận cùng sát ý, hắn chậm rãi đứng dậy, thân thể bởi vì quá độ hưng phấn mà khẽ run, ánh mắt của hắn xuyên qua hư không, giống như rắn độc câm lãnh mà ác độc địa nhìn chăm chú xa xa Lục Huyền cùng Thập Quan Vương, phảng phất muốn đem bọn hắn ăn sống nuốt tươi. Trước đó, hắn sở dĩ án binh bất động, cũng không phải là bởi vì hắn thực lực không đủ hoặc là nhát gan sợ phiền phức, mà là bởi vì hắn biết rõ Thập Quan Vương uy danh cùng thực lực, thực sự không muốn vô duyên vô cớ địa đi trêu chọc dạng này một cái cường địch. Dù sao, thêm một kẻ địch liền nhiều một phần phiền phức, với lại Thập Quan Vương tại phương thiên địa này bên trong cũng coi là chúa tể một phương, tùy tiện đắc tội không được. Nhưng mà, bây giờ tình huống lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thượng giới tiên đế vậy mà chính miệng ưng thuận lời hứa, đáp ứng ban cho hắn phi thăng tiên giới cơ hội. Đây đối với bất kỳ một cái nào người tu luyện tới nói, đều là tha thiết ước mơ sự tình, đơn giản liền là một bước lên trời đường ta. Có dạng này dụ hoặc phía trước, lúc trước hắn tất cả lo lắng đều tan thành mây khói. Bất quá, trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, lấy hắn sức một mình, muốn cùng Thập Quan Vương cùng Lục Huyền cường địch như vậy chống lại, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá, tự tìm đường chết. Cho nên, hắn linh cơ khẽ động, đưa ánh mắt về phía trung quanh những thiên tôn đó các cường giả. Chỉ gặp hắn để cao giọng, la lớn, "Chư vị, vừa mới tiên đế đại nhân lời nói mọi người đều nghe được a. Chỉ cần chúng ta có thể diệt trừ hai cái này không biết trời cao đất rộng cùng đồ, tiên đế đại nhân liền sẽ tự mình giáng lâm, nên đón chúng ta phi thăng tiên giới. Đây chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt ta. Ai nguyện ý cùng ta cùng một chỗ, là tiên đế đại nhân ra sức châu ngựa, chém giết hai cái này cuồng vọng chi đồ đâu." Nguyên bản còn đối Thập Quan Vương trong lòng còn có e ngại những thiên tôn đó nhóm, tại chính thai nghe được tiên đế hứa hẹn về sau, sợ hãi trong lòng trong nháy mắt bị tham lam thay thế. Trên mặt của bọn hắn lộ ra khó mà ức chế vẻ kích động, hai mắt lóe ra tham lam quan mang, phản phất Lục Huyền cùng Thập Quan Vương đã không còn là phổ thông đối thủ, mà là hai kiện hiếm thấy chân bảo. Những ngày này tôn nhóm nhìn chằm chằm Lục Huyền cùng Thập Quan Vương, ánh mắt kia tựa như là sói đói thấy được màu mỡ cừu non đồng dạng, tràn đầy khát vọng cùng tham muốn giữ lấy. Trong lòng của bọn hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chỉ cần có thể chém giết Lục Huyền cùng Thập Quan Vương, liền có thể đạt được phi thăng thành tiên cơ hội. Cơ hội này đối với bọn hắn tới nói, đơn giản so bất kỳ tuyệt thế bảo vật đều chân quý hơn. Bởi vì trên thế giới này, căn bản không có bất kỳ bảo vật có thể trợ giúp bọn hắn mở ra tiết lộ, thực hiện phi thăng mơ ước thành tiên. Nhưng mà, hiện tại cơ hội này liền bày ở trước mắt, chỉ cần bọn hắn có thể chiến thắng Lục Huyền cùng Thập Quan Vương, liền có thể nhất phi trùng tiên, trở thành tiên nhân chân chính. Tại to lớn như vậy dụ hoặc trước mặt, những ngày này tôn nhóm cũng không còn cách nào giữ vững tỉnh táo. Ha ha ha, ta đến giúp ngươi một tay. Nương theo lấy cái này âm thanh cùng thiếu, một bóng người tựa như tia chớp phi nhanh mà ra, trong nháy mắt liền tới đến giữa sân đám người tập trung nhìn vào, phát hiện người này chính là trước đó tên kia muốn ra tay với Thập Quan Vương ra hỏa. Chỉ gặp hắn mặt mũi tràn đầy hưng phấn, hai mắt lóe ra hào quang cừu hận, nhìn chằm chằm Thập Quan Vương phương hướng, phản phất muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Thập Quan Vương a Thập Quan Vương, năm đó ngươi giết ta toàn tộc, ta và ngươi ở giữa có thủ không đội trời chung. Hôm nay cho dù không phải là vì phi thăng tiên giới cơ hội, ta cũng nhất định phải tự tay chém giết ngươi, vì ta những cái kia bổn mạng dưới tay ngươi tộc nhân báo thù rửa hận. Thanh âm của hắn trong hư không quanh quẩn, tràn đầy vô tận phẫn hận cùng sát ý. Tôn này thiên tôn đã từng bị Thập Quan Vương diệt tộc, những năm gần đây hắn một mực trốn đông trốn tây, ẩn nấp tại chư thiên bên ngoài, không dám tùy tiện lộ diện, sợ bị Thập Quan Vương phát hiện sau thảm tao độc thủ. Nhưng mà hôm nay hắn rốt cục chờ đến cơ hội ngàn năm một thở này, hắn lại há có thể bỏ lỡ. Nhìn thấy người này cái thứ nhất đứng ra hô ứng, vừa rồi đã từng cự tuyệt mời cái khác mấy tôn thiên tôn cũng đều nhao nhao đứng dậy, trên mặt của bọn hắn đều viết đầy phẫn nộ cùng cừu hận, cùng Thập Quan Vương ở giữa có thủ không đội trời chung. Những ngày này tôn nhóm có là bởi vì gia tộc bị Thập Quan Vương diệt môn, có thì là bởi vì thân nhân bằng hữu thảm tao độc thủ. Bọn hắn đối Thập Quan Vương hận ý sớm đã sâu tận xương thủy, nhưng mà lúc trước khi bọn hắn tận mắt nhìn thấy Thập Quan Vương cho thấy thực lực cường đại lúc, sợ hãi của nội tâm nhưng lại làm cho bọn họ rút lui. Đối mặt cường đại như thế địch nhân, bọn hắn không dám tùy tiện độc thủ, sợ mình cũng sẽ bước lên những cái kia bị Thập Quan Vương chém giết người theo gót. Nhưng là bây giờ tình huống lại phát sinh biến hóa, thấy có người dẫn đầu đứng ra, những ngày này tôn nhóm sợ hãi trong lòng dần dần bị báo thù dục vọng thay thế. Bọn họ cũng đều biết đây có lẽ là bọn hắn duy nhất một lần có thể hướng Thập Quan Vương cơ hội báo thù. Trong nháy mắt, những ngày này tôn nhao nhao đứng dậy, từng cái trợn mắt tròn xoe, hướng phía Thập Quan Vương phát ra gầm thét. "Thập Quan Vương, ngươi cái này hèn hạ vô sỉ ra hỏa, năm đó ngươi giết ta toàn tộc, hôm nay chính là ta báo thù rửa hận thời điểm. Giống như ngươi loại này xuất sinh, liền xem như thiên đao vạn quả cũng không hết hận. Hôm nay, ta nhất định phải tự tay chém giết ngươi, dùng đầu của ngươi để tế điện ta cổ gia toàn tộc vong hồn." "Ha ha ha, lão hủ ta chờ mấy triệu năm, rốt cục chờ đến báo thù rửa hận cơ hội. Thập Quan Vương a Thập Quan Vương, còn nhớ rõ lão hủ sao? Năm đó ngươi giết ta thiên linh nhất tộc thời điểm, có thể từng nghĩ tới ngươi cũng sẽ có hôm nay." Trong nháy mắt, vậy mà khoảng chừng 10 cái cổ lão thiên tôn đi tới, bọn hắn đều thanh lệ câu hạ lên án Thập Quan Vương, tuyên bố muốn báo thù tuyết hận. Chương 629, Thiên Tôn. Ha ha, một đám nhát gan bọn chuột nhắt. Chương 629, Thiên Tôn. Ha ha, một đám nhát gan bọn chuột nhắt. Cái này đột nhiên một màn, để Lục Huyền đều nhìn ngây ngẩn cả người. Hắn biết Thập Quan Vương rất cường thế, nhưng lại cũng không có nghĩ đến, vậy mà lại có nhiều như vậy bị Thập Quan Vương diệt tộc thiên tôn. Ngay tại trong nháy mắt, mấy chục cái thiên tôn như quỷ mị xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt, tạo thành một đạo cường đại phong tuyến, đem bọn hắn trùng điệp vây quanh. Lục Huyền lông mày chăm chú nhăn lại, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt lo lắng, ánh mắt của hắn không tự chủ được rơi vào Thập Quan Vương trên thân. Thập Quan Vương cảm nhận được Lục Huyền ánh mắt, khóe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười tự tin. Ngay sau đó, hắn đột nhiên cất tiếng cười to bắt đầu, tiếng cười kia dường như sấm sét, vang vọng trên không trung, chấn người mảng nhĩ đau nhức. Ha 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 ha, bất quá là một đám giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt mà thôi, có gì có thể sợ. Thập quan vương thanh âm tràn đầy khinh thường cùng xem thường, phản phất những ngày này tồn trong mắt hắn căn bản vốn không giá trị, nhấc lên ánh mắt của hắn như nước, quét mắt những cái kia đối với hắn trợn mắt nhìn thiên tôn nhóm, sau đó bỗng nhiên một tiếng gầm thét, năm đó, ta có thể đem các ngươi toàn tộc diệt môn. Hôm nay, ta đồng dạng có thể dễ dàng đem bọn ngươi những này cá lọt lưới chém giết hầu như không còn. Giờ khắc này thập quan vương, bá khí hiển thị rõ, vô địch thái độ, không thể tan tác. Lời của hắn càng là như là bao tô đồng dạng, mang theo vô tận uy áp, bao phủ thiên địa, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó sợ hãi. Một cỗ khí thế kinh khủng, càng là từ thập quan vương trên thân thể phát tán ra, như là một tòa không thể dung chuyển vạn cổ thần sơn, từ đầu tới đuôi đều không có toát ra khiếp đảm chút nào cùng lùi bước chi ý, cho dù là đối mặt thượng giới tiên đế uy hiếp, cho dù là đối mặt mấy chục cái thiên tôn chỉ trích, thập quan vương y nguyên duy trì cái kia bá khí mười phần tư thái, phong mang tất lộ, vô địch tại thế. Trung quanh cái kia mấy chục cái thiên tôn cấp cường giả, tại thập quan vương khí thế cường đại áp bách dưới, vậy mà cũng giống như bị làm định thân chú một dạng, đứng chết chân tại chỗ, nửa bước cũng không dám hướng về phía trước xê dịch. Những người này có thể đều không phải là hạng người ngu dốt, trong lòng bọn họ cùng mình kính giống như, phi thường minh bạch nếu quả như thật treo lên đến, coi như thập quan vương có ba đầu sáu tay, thực lực có mạnh đến đâu, cũng tuyệt đối không khả năng ngăn cản được bọn hắn tất cả mọi người liên thủ vây công. Trận chiến đấu này kết cục sau cùng, kỳ thật đã không chút huyền niệm, cái kia chính là thập quan vương sẽ bị bọn hắn chậm rãi hao hết lực lượng, cuối cùng chết thảm tại bọn hắn vây công phía dưới. Nhưng mà, những ngày này tôn nhóm cũng tương tự rất rõ ràng, tại thập quan vương lực lượng còn không có hoàn toàn hao hết trước đó, những cái kia động trước nhất tay người, khẳng định sẽ chết thảm tại thập quan vương trong tay, ngay cả cái toàn thây đều không để lại. Dù sao, thập quan vương thực lực thật sự là quá cường đại, hắn tại cái này chư thiên bên trong danh hào, liền như là lôi đỉnh đồng dạng, để cho người ta nghe mà biến sắc, không có người không kiêng kỵ thực lực của hắn. Kết quả là, liền xuất hiện như thế một bức để cho người ta không biết nên khóc hay cười hình tượng, mấy chục cái uy chấn thiên hạ, đứng tại lần này giới đỉnh phong thiên tôn cường giả, từng cái đều khí thế hung hăng, đều là muốn đem thập quan vương đưa vào chỗ chết, lấy báo huyết hải thâm cửu, nhưng trên thực tế đâu, nhưng không có một người dám chân chính động thủ, thậm chí ngay cả tới gần thập quan vương cũng không dám. Bọn gia hỏa này tiểu tâm tư, tự nhiên là chạy không khỏi thập quan vương con mắt, nhìn xem dạng này một đám nhát như chuột đối thủ, thập quan vương trong ánh mắt tràn đầy vẻ mệt thị, lên tiếng cười như điên nói, một đám phế vật, ngay cả chính diện bản vương đảm lượng đều không có, liền xem như lại cho các ngươi ngàn vạn năm thời gian, các ngươi làm theo cũng không phải bản vương đối thủ. Thập quan vương thanh âm tràn đầy vô tận châm chọc cùng chế giễu, phản phất mỗi một chữ đều có thể đâm xuyên những cái kia bị trào phúng thiên tôn nhóm trái tim. Những thiên tôn đó nhóm sắc mặt trở nên dị thường khó coi, có đỏ bừng lên, có thì trở nên trắng bệch như tờ giấy, trong mắt của bọn hắn lóe ra phẫn nộ cùng xấu hổ, nhưng không có một người dám động thủ trước. Dù sao, có thể tu luyện tới thiên tôn cảnh giới người, đều không phải là hạng người ngu dốt, bọn họ cũng đều biết lúc này ra tay trước hậu quả. Ai cũng không muốn trở thành cái kia chịu chết oan đại đầu, đi tiếp nhận thập quan vương công kích mãnh liệt. Liền ngay cả lúc trước cái kia chủ động quỳ xuống, đối chí tôn tiên đế đau khổ cầu khẩn thiên tôn, giờ phút này cũng giống bị định trụ đồng dạng, chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, không nói một lời, một chút cũng không có ý xuất thủ. Tuyệt đối không được a. Chúng ta nhất định phải nghĩ cách mới được, cứ như vậy một mực rằng có nữa, ai biết còn muốn tiếp tục bao lâu đâu. Nếu là tiên đế đại nhân nhìn thấy chúng ta như thế lề mề, chậm chạp không chịu động thủ, sợ rằng sẽ nổi trận lôi đình a. Đến lúc đó, ta cái này thiên tân vạn khổ mới cầu được phi thăng cơ hội, chẳng phải là muốn tan thành bọt nước. Tôn này thiên tôn lòng nóng như lửa đốt, trong mắt của hắn như gió xe một dạng phi tốc chuyển động, ánh mắt tại cái khác thiên tôn trên khuôn mặt quét tới quét lui, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, muốn thuyết phục bọn giá hỏa này chủ động xuất thủ, đơn giản so với lên trời còn khó hơn. Ngay tại hắn lo nghĩ vạn phần thời điểm, đột nhiên, ánh mắt của hắn giống như là bị nam châm hấp dẫn đồng dạng, vững vàng ổn định ở đứng tại thập quan vương sau lưng Lục Huyền. Ha ha, không sai, ta hoàn toàn có thể đối tiểu tử này động thủ a. Hắn đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, cái kia cái gọi là thập quan vương ta xác thực khó mà chống lại, nhưng hắn chuyên nhân, ta còn không phải dễ như trở bàn tay. Hắn càng nghĩ càng hưng phấn, tiên đế đại nhân vừa mới thế nhưng là chính miệng hứa hẹn, vô luận là thập quan vương bản thân hay là hắn chuyên nhân, chỉ cần có thể diệt trừ bên trong một cái, ta liền có thể đạt được phi thăng cơ hội. Đây quả thực là cơ hội trời cho a. Cặp mắt của hắn lóe ra tham lam quan mang, âm độc ánh mắt giống như rắn độc, gắt gao khóa chặt Lục Huyền vị trí. Phản phất Lục Huyền đã trở thành trong tay hắn dê đợi làm thịt. Mọi người ở đây đều bị thập quan vương hấp dẫn lực chú ý thời điểm, hắn nhắm ngay thời cơ, thân hình tựa như tia chớp cấp tốc, trong nháy mắt hóa thành chói mắt quan mang, như quỷ mị lặng yên không một tiếng động trôi dạt đến thập quan vương sau lưng. Mục tiêu của hắn chỉ có một cái kia chính là đứng tại thập quan vương bên cạnh Lục Huyền, chỉ cần có thể trong nháy mắt đem chém giết, là hắn có thể đạt được tha thiết ước mơ phi thăng cơ hội, từ đó nhất phi trùng thiên. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp xuất thủ một nháy mắt, hắn đột nhiên cảm giác được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác xông lên đầu. Cậu nguy cơ này cảm giác khí thế hung hùng, để tim của hắn đập đều cơ hồ trong nháy mắt đình chỉ. Bởi vì, hắn kinh ngạc phát hiện, thập quan vương cùng Lục Huyền vậy mà đồng thời đã nhận ra hắn tồn tại. Không đợi Lục Huyền mở miệng, thập quan vương ánh mắt liền đã gắt gao nhìn chằm chằm hắn, mặt mũi tràn đầy cười lạnh trào phúng nói, nhát gan bọn chuột nhắt. Tốt xấu ngươi cũng là một tôn thiên tôn, chẳng lẽ ngay cả chính diện một trận chiến đảm lượng đều không có sao? Cái kia nguyên bản chuẩn bị đánh lén Lục Huyền thiên tôn, đột nhiên bị thập quan vương một tiếng này quát lạnh giật nảy mình, thân thể run lên bần bật, sắc mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, tựa như là bị người trước mặt mọi người đánh một bàn tay mở dạng. Nhất là khi hắn chú ý tới thập quan vương cái kia tràn ngập khinh thường cùng khinh bỉ ánh mắt lúc, để hắn hận không thể lập tức tìm một cái lỗ để chui vào, vĩnh viễn không còn đi ra. Chương 630. Bản vương muốn nhìn, hôm nay có thể trả mấy cái thiên tôn. Chương 630, bản vương muốn nhìn, hôm nay có thể trả mấy cái thiên tôn. Nhưng mà, tại loại này lúng túng tình huống dưới, hắn vẫn như cũ hung hăng cắn răng, tức giận quát, "Thập quan vương, ngươi đừng quá đắc ý. Ta nhìn ngươi còn có thể phách lối tới khi nào? Ngươi dám đắc tội tiên đế đại nhân, lần này ngươi tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ." Nói đến đây, thanh âm của hắn càng phát ra sục sôi, mắt sáng như đuốc nhìn về phía xa xa những thiên tôn đó nhóm. "Chư vị a." Thanh âm của hắn trong không khí quanh quẩn, mang theo một tia mê hoặc cùng kích động, "Chẳng lẽ các ngươi cứ như vậy thờ ơ sao?" Mắt thấy cái kia phi thăng cơ hội đang ở trước mắt, lại như là con vịt đã đun sôi đồng dạng bay mất. "Đây chính là chúng ta tha thiết ước mơ cơ hội à, chẳng lẽ các ngươi liền cam tâm để nó từ chúng ta giữa ngón tay chạy đi sao?" Thanh âm của hắn càng lúc càng lớn, cảm xúc cũng càng ngày càng kích động, còn có cái kia thập quan vương, hắn có gì đặc biệt hơn người? Liền xem như hắn cường đại tới đâu, chẳng lẽ chúng ta nhiều người như vậy thêm bắt đầu, tại sao phải sợ hắn một cái không thành? Hắn coi như lợi hại hơn nữa, thì phải làm thế nào đây? Chúng ta nhiều ngày như vậy tôn liên thủ, chẳng lẽ còn làm hắn không chết một cái thập quan vương sao? Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, nơi xa nguyên bản còn đang do dự ngắm nhìn một chút thiên tôn nhóm, tựa hồ cũng đều bị lời của hắn chỗ đả động, ánh mắt của bọn hắn bắt đầu lấp lóe, lẫn nhau trao đổi lấy ý kiến, hiển nhiên trong lòng đã bắt đầu dao động. Nhất là nghe tới phi thăng cơ hội bốn chữ này lúc, những ngày này tôn nhóm trái tim càng là như bị búa tạ đánh trúng đồng dạng, không bị khống chế nhảy lên kịch liệt bắt đầu. Đây chính là phi thăng a, là bọn hắn tu luyện cả đời mục tiêu cuối cùng, ai có thể không tâm động đâu? Đúng vậy a, đây chính là cơ hội ngàn năm một thợ a. Có người động tâm lên tiếng nói ra, trong thanh âm tràn đầy kích động cùng khát vọng gầm nhẹ nói, chúng ta chờ đợi thời gian khá dài như vậy, không phải là vì chờ đợi phi thăng cơ hội sao? Bây giờ cái này tha thiết ước mơ cơ hội rốt cục giáng lâm đến trước mặt chúng ta, chẳng lẽ chúng ta thật muốn trơ mắt nhìn nó từ giữa ngón tay chạy đi sao? Tuyệt đối không đi. Một người khác chém đinh chặt sắt nói, ngữ khí kiên định, đây chính là mai mới chờ đến lúc tới cơ hội, cho dù là đánh đổi mạng sống đại giới, chúng ta cũng phải đi thử một chút. Cùng lắm thì liền là một chết, nhưng nếu như chúng ta có thể may mắn chém giết thập quan vương, vậy sẽ là như thế nào vinh quang a? Không chỉ có thể lập tức thu hoạch được tiên đế ưu ái, còn có thể một bước lên trời, từ đó trở thành tiên giới nhân vật truyền kỳ. Đúng à, thật vất vả thấy được phi thăng thành tiên tự quang, ta làm sao có thể dễ dàng buông tha đâu? Lại có một người phụ hòa nói, trong mắt của hắn lóe ra tham lam cùng dạ tâm. Không phải liền là thập quan vương sao? Hắn lợi hại hơn nữa, cuối cùng cũng chỉ là một người mà thôi. Với lại, hắn còn có truyền nhân đâu, đây quả thực là cơ hội trời cho a. Lão tử coi như giết không được thập quan vương, chẳng lẽ còn không làm chết hắn truyền nhân sao? Đây chính là cơ hội tương đương với được không cơ hội a. Ngay trong nháy mắt này, nguyên bản ở phía xa ngắm nhìn tiên tôn nhóm đột nhiên giống như là bị nhen lửa đồng dạng, nhao nhao đứng người lên, không chút do dự hướng phía thập quan vương cùng Lục Huyền lao đến. Bọn hắn như là một cỗ mãnh liệt dòng lũ, khí thế bằng bạc, duệ không thể làm. Trong nháy mắt, những ngày này tôn nhóm liền giết tới phụ cận, thô sơ giản lược khe đếm, lại có hơn 10 người nhiều. Lại thêm trước đó đã đứng ra những thiên tôn đó nhóm, giờ này khắc này, bao quanh thập quan vương cùng Lục Huyền thiên tôn cường giả vậy mà nhiều đến 50, 60 người. Nhiều như vậy thiên tôn cường giả tề tụ một đường, cảnh tượng này thật sự là quá mức rung động, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Mà bị cái này 5, 60 cái thiên tôn cường giả trùng điệp vây quanh thập quan vương cùng Lục Huyền, tại thời khắc này lộ ra là nhỏ bé như vậy cùng bất lực. Chính như những thiên tôn đó nhóm nói, coi như thập quan vương thực lực có mạnh đến đâu, cũng tuyệt đối không khả năng ngăn cản được bọn hắn cái này 5-60 cái thiên tôn cường giả liên thủ vây công. Dù sao song quyền nan địch tứ thủ, chúng chi là đối mặt như thế đông đảo cường địch đâu. Về phần Lục Huyền, càng là hoàn toàn không có bị những ngày này tôn nhóm để vào mắt. Tại bọn hắn những ngày trải qua tang thương lão gia hỏa trong mắt, Lục Huyền bất quá là một cái thiên tôn sơ kỳ tiểu gia hỏa thôi, thực lực căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Trong lúc nhất thời, vùng hư không này phía trên bầu không khí trở nên dị thường khẩn trương, phản phất một trận kinh thế hai tộc đại chiến sắp bùng phát. 56 cái đến từ khác biệt chủng tộc thiên tôn cường giả, như là tầng tầng lớp lớp giống như tường đồng vách sắt, đem thập quan vương cùng Lục Huyền chăm chú địa vây quanh ở giữa, tựa hồ chỉ cần ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền có thể như cuồng phong như mưa to đem thập quan vương cùng Lục Huyền bao phủ hoàn toàn, chém giết tại chỗ. Nhưng mà, hiện thực lại làm cho người rất cảm thấy kinh ngạc, cái này 56 vị thiên tôn cường giả, cứ việc từng cái thực lực siêu quần, nhưng vậy mà không ai nguyện ý chủ động đứng ra xuất thủ. 5-60 cái thiên tôn cường giả, mỗi người đều tản mát ra vô cùng cường đại khí thế, giống như từng tòa sơn nhạc nguy nga đồng dạng, lơ lửng tại từng đầu thiên tôn trên đại đạo. Nhưng mà, cứ việc những ngày này tôn các cường giả khí thế hùng hổ, nhưng không có một người nguyện ý dẫn đầu nhóm lựa trận này tuyệt thế chi chiến dây dẫn nổ. Bọn hắn đối mắt nhìn nhau lấy, ánh mắt giao hội ở giữa, đều có thể cảm nhận được đối phương kiên kỵ cùng do dự. Nhìn xem những này đến như thế thời khắc mấu chốt, vẫn tại lẫn nhau tính toán, sợ đầu sợ đuôi đám gia hỏa, thập quan vương khẽ miệng dương lên một vòng khinh miệt tiêu dung. Hắn lên tiếng cùng tiếu, tiếng cười dường như sấm sét, ở giữa phiến thiên địa này quanh quẩn, ha ha ha. Bản vương nói đến quả nhiên không sai, các ngươi những người này, tất cả đều là một đám nhát gan bọn chuột nhắt ta. Nhiều người như vậy, vậy mà không có một cái nào dám chủ động xuất thủ. Làm sao? Các ngươi chẳng lẽ cũng biết, ai xuất thủ trước, ai liền sẽ bị bản vương tại chỗ đánh chết sao? Ha ha ha. Đến a, các ngươi cứ tới a. Bản vương ngược lại là muốn nhìn, hôm nay đến cùng có thể chém giết mấy cái thiên tôn. Thập quan vương tiếng cười đình thai nhức óc, phản phất muốn đem những ngày này tôn các cường giả nhát gan cùng sợ hãi triệt để xé nát. Lời của hắn như là một thanh lợi kiếm, thẳng tắp đâm rách những người này trong lòng tầng kia giấy cửa sổ, đem bọn hắn chân thực ý nghĩ không che giấu chút nào địa tiết lộ đi ra. Nhưng mà, làm những ngày này tôn nhóm nghe được thập quan vương như thế ngôn ngữ lúc, trong lòng bọn họ kiêng kỵ chi tình không chỉ có không có chút nào giảm ít, ngược lại càng mãnh liệt bắt đầu. Phản phất thập quan vương mỗi một câu nói cũng giống như búa tạ đồng dạng, hung hăng đập vào trong lòng của bọn hắn, để bọn hắn đối vị này tồn tại cường đại tràn đầy sợ hãi. Nhất là tại Thập Quan Vương tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, cái này 560 cái thiên tôn cấp cường giả giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình thôi động đồng dạng, không hẹn mà cùng hướng phía nơi xa cấp tốc rút lui, động tác của bọn hắn cấp tốc mà chỉnh tề, tựa như là trải qua thời gian dài tập luyện một dạng, không có chút nào do dự cùng chần chờ. Trong nháy mắt, những ngày này tôn nhóm liền cùng Thập Quan Vương ở giữa kéo ra một đoạn tương đối dài khoảng cách, phản phất dạng này liền có thể thoáng giảm bớt một chút trong bọn họ tâm sợ hãi. Bởi vì bọn hắn đều biết Thập Quan Vương thực lực khủng bố cỡ nào, nếu là bị Thập Quan Vương để mắt tới, vậy liền tuyệt đối không có còn sống khả năng. Bọn hắn mặc dù muốn thu hoạch được phi thăng thành tiên cơ hội, nhưng lại tuyệt đối không người nào nguyện ý trở thành Thập Quan Vương mục tiêu, càng không nguyện ý trở thành dưới đao của hắn vong hồn.